Pháp thoại số 57, giảng giải bộ luận Niệm Phật thập yếu, nguyên tác của Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đang học tổ dẫn ở trong kinh và nói rằng có hai hạng người được vãng sinh về tịnh độ. Một là hạng người tối dốt nhưng mà chân thật nghe lời. Nghe lời ở đây tức là nghe lời Phật, tin theo lời Phật dạy và một lòng một dạ nhất tâm niệm Phật để cầu sinh cực lạc. Hạng người này về Tây Phương cực lạc rồi thì mới chân thật tu hành. Hạng thứ hai đó là hạng người có trí tuệ sâu xa, sâu sắc, nhưng mà lại có thể có căn lành với pháp môn niệm Phật. Cho nên tự mình niệm Phật lại còn khuyên người, khuyên vô số người khác niệm Phật được nữa. Hạng người này được sinh về Tây Phương cực lạc chắc chắn sẽ lên ba phẩm bậc thượng. Ngoài ra còn có những kẻ chưa chứng đã cho mình, đã chứng chưa ngộ cho mình đã ngộ. Trí trở ra trí, ngu chẳng ra ngu. Ngu hẳn thì họ lại một lòng một dạ nghe theo Phật dạy, trí hẳn thì lại nghe lời Phật dạy liền là tin hiểu và biết được ngay. Có cái hạng này thì là trí trở ra trí, ngu trở ra ngu, tự cho mình là bậc học rộng biết nhiều, cho nên sinh cái tâm cống cao, ngã mạn, kiêu căng. Vì vậy mà không có phần trong việc vãng sinh một đời, hưởng hết cái phúc báo ở đời này thường là không bao lâu lại đọa vào trong ba đường ác đạo, không biết bao giờ cho được thoát ly. Đó là đại ý của cái đoạn bài hôm qua. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái đoạn văn tiếp theo. Tổ nói rằng nhưng mọi sự đều có nhân duyên, chỉ mong cho những vị được phúc phận với môn này, sau khi nghe lời dẫn giải trên càng củng cố thêm lòng tín nguyện. Tổ nói rằng hai hạng người vãng sinh và hạng người trí trở ra trí, ngu trở ra ngu kia, tức là có ba hạng nhưng mà có hai hạng vãng sinh thôi, còn một hạng thì không được. Cổ nói là mọi người đều do cái nhân duyên. Duyên ở đây là do ai trồng. Theo quan điểm của Phật giáo chúng ta, cũng chẳng phải là do Phật trồng cho chúng ta, cũng chẳng phải là Bồ Tát Thánh Tăng trồng cho chúng ta, cũng chẳng phải là vị thần linh nào ở trong thế giới này trồng cho chúng ta. Mà cái duyên lành này, cái nhân duyên này là chính chúng ta trồng. Chúng ta trồng. Chúng ta trồng cái duyên với Phật hay là đoạn cái duyên với Phật, đó là do chúng ta. Chúng ta biết là có những người á, đấy cái Phật tử thỉnh thoảng đến nói với tôi, trong gia đình á, có người ở trong gia đình nhà Phật tử á, nhìn thấy á, tranh ảnh của Phật một cái là họ ghét, nghe thấy một câu niệm A Di Đà Phật một cái là họ ghét. Phật tử hỏi không hiểu làm sao mà người nhà nhà con lại có cái dị ứng với Phật như thế, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của ngài thôi là ghét rồi, nghe thấy một câu Phật hiệu, nhìn thấy quyển kinh của Phật là ghét rồi, bảo là mê tín dị đoan, bảo là tà sư ngoại đạo, vân vân. Đây không phải là ngẫu nhiên mà đời này kiếp này họ mới như thế đâu các quý vị. Vì là đời trước kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp về trước, họ đã tự đoạn duyên với Phật. Đoạn tức là ra đoạn, tức là cắt đứt ấy, gọi là đoạn tức là cắt đứt đi. Đó. Cho nên ấy, đời nay kiếp này do một chút cái duyên lành làm thiện ở nhiều đời nhiều kiếp trước, nay họ được thân người. Nhưng mà do đoạn duyên với Phật, vì vậy mà họ không có cơ hội để tiến lên con đường ấy, giác ngộ và giải thoát của Đức Phật đã chỉ dạy. Hàng người này không sớm thì muộn, trong kinh Đức Phật nói rồi, họ tiếp tục trầm luân trong ba đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên những hàng người mà đoạn duyên với Phật thì không sớm thì muộn, có khi ngay kiếp này, hoặc là sau một kiếp này, hoặc là sau một vài kiếp sau, liền là đọa trong ba đường ác đạo. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, tôi có đọc thấy một cái câu chuyện nói về ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế. Có một ông trưởng giả, nhà rất giàu có, bà vợ thì một lòng một dạ thâm tín Đức Phật, con trai con gái cũng một lòng một dạ thâm tín Đức Phật. Những cái ông chồng ấy, ông do đoạn duyên với Đức Phật từ nhiều đời nhiều kiếp về trước, cho nên bây giờ mặc dù vợ và con ông mến mộ Đức Phật, nhưng mỗi khi ông đi vắng mới dám đem đồ ra để cúng dường. Với Đức Phật ngày xưa ngày thì không có nhận tiền, nhận đồ, mà chỉ có nhận gì ạ, chỉ có nhận thức ăn thôi, đi qua cửa. Hôm nào có chồng ở nhà thì vợ con không ai dám ra cúng dường. Hôm nào chồng đi vắng thì vợ con mới dám mang đồ ra cửa để cúng dường Đức Phật và chư tăng, tức là đồ ăn đó, mang cúng thức ăn đó. Thế một hôm thì ông ấy nói với vợ với con rằng ông ấy có việc đi sang cái đất nước bên cạnh, khoảng một vài tuần sau mới về. Khoảng vài tuần sau mới về. Thế thì hai mấy mẹ con ở nhà nghĩ rằng chồng của mình, nghĩ rằng bố của mình, vợ thì nghĩ rằng chồng, con nghĩ rằng bố, đi mấy tuần mới về mà. Cho nên đến với cho đích thân đến tinh xá kỳ hoàn với thỉnh với Đức Phật là trong 7 ngày tới xin là ngài với tất cả chư tăng cứ đi qua cửa nhà con để chúng con cúng dường. Thế là Đức Phật cũng hoan hỷ nhận lời. Đức Phật biết nhưng ngài vẫn hoan hỷ nhận lời. Biết Đức Phật hoan hỷ nhận lời. Đúng 6 ngày á, Đức Phật đến và chư tăng cứ đi đến trước cửa, thì mấy mẹ con gia đình ông trưởng giả đấy mang đồ ăn thức uống ra cửa để cung kính cúng dường. Để mang ra chứ cũng không thỉnh, thì không dám thỉnh Đức Phật vào nhà. Là ngài đứng ngoài cửa ngõ thôi, mang ra đó để xuất bát mà mang ra để chia đó. Đúng 6 ngày. Sang ngày thứ 7 bà nghĩ rằng chồng mình đi ít nhất cũng phải nói 2-3 tuần thì mình thỉnh Phật cũng một tuần thôi. Và ông chồng ấy chỉ đúng đến ngày thứ 7 thì tự nhiên là công việc không biết thế nào, ông lại về sớm thế, về sớm hơn dự kiến, tuần hơn tuần. Đúng ngày thứ 7 ông về. Khi ông đi về từ xa xa, ông đi xe ngựa từ xa xa, ông đã thấy chư tăng đứng đầy trước cửa nhà ông ấy, sắp hàng sắp lối chỉnh tề trước cửa nhà ông ấy. Ông ấy nghĩ trong bụng ông ấy, từ lâu ông đã không có thiện cảm với Phật, với tăng đoàn rồi, không biết làm sao. Ông ấy nhìn thấy Phật với chư tăng đứng trước cửa nhà ông đã không vui rồi. Và ông Ê-sai ông đi được khoảng một vài phút nữa lại để càng ngày càng đi nó tiến về nó càng gần hơn. Ông đi từ đằng sau của Chư Tăng lên, tức là đằng sau Đức Phật và Chư Tăng lên, cái đường đó ngược như vậy ông đi lên. Ông càng lên dần thì thấy càng lên thì càng thấy đông, đông đến 1250 vị tỷ kheo cơ mà các quý vị. Đi theo Đức Phật người ta là 1250 vị tỷ kheo. Đương nhiên là phải cúng dường gì ạ? 1250 50 suất ăn. Ông ta đi, ông ta, lúc đầu ông ta nghĩ rằng á, Chư Tăng đi qua cửa nhà ông ấy, ông ấy nhìn thấy ông ta trong tâm nó khởi cái tâm là ghét bỏ luôn. Và tiếp tục ông đi lên giữa, ông thấy gì? Mà Chư Tăng lên tới gần tới nơi thì ông thấy Chư Tăng không đi mà Chư Tăng dừng lại trước cửa nhà ông ấy. Và ông đi dài dài 1250 vì nó phải xếp bằng từ đây ra tới cửa nhà mình ấy, bằng cái cửa cổng ngoài ấy, chỗ bà nhà bảo vệ ấy. Thậm chí còn dài hơn. Thì Chư Tăng đi cách nhau cứ thường khoảng 1 mét, 2 mét một người đứng như thế. Đó phải dài hơn. Ông đi dần, ông đi dần, ông thấy Chư Tăng đứng hết. Thì ông đi lên, thì xe của ông đi lên ngang ngang gần với Đức Phật đó. Thì thấy gì? Vợ và con ông và người nhà ông đang xớt bát để cúng dường Đức Phật và Chư Tăng cái tuần tự như vậy. Ông ta nhìn thấy như vậy, ông ta thì xuống ngựa và ông ta hét lên. Ông ta xuống ngựa và ông ta hét lên. Cái khi ông ta xuống ngựa, ông ta hét to quá. Các vị biết thế nào? Ông ta xuống ngựa, ông ta nhảy xuống ngựa. Mà cái ông ta nhảy xuống ngựa thì đi xe ngựa mà. Lái xe ngựa thì thường là có xe ngựa, người ta đánh xe ngựa đằng trước. Nhưng ông ta vạch cái màn ra, cái rèm ra, ông ta nhìn thấy vợ và con ông đang xớt bát và người hầu trong nhà ông đang xớt bát để cúng dường chay tăng. Ông ta tức quá. Ông ta liền gì nhảy xuống, vừa nhảy xuống ông ta hét to một cái, ông ta dậm chân ông hét to một cái. Chúng ta biết nào, cái con ngựa nó giật mình. Và nó giật mình, nó chồm lên thì nó phóng phi về đằng trước. Thì theo cái quán tính con ngựa nó giật mình, nó chồm, nó phóng lên như vậy thì cái xe ngựa nó đè qua và gì? Nó chèn qua cái cổ ông ta, ngã xuống và cái bánh xe nó chèn qua cổ của ông ta và ông ta chết ngay tại chỗ. Chết ngay tại chỗ. Sự việc đó xảy ra, mọi người ở trong nhà ông ta rất đau khổ. Ở trong nhà ông ta, mọi người trong nhà, ở trong nhà ông ta rất đau khổ. Và lúc đó khi ông ta xảy ra cái chuyện như thế thì cái việc mà cúng dường Chư Tăng bị dở dang thì ông ta bị chết ngay tại chỗ như vậy mà. Đức Phật không nỡ bỏ đi. Đức Phật không nỡ bỏ đi và Ngài nán lại. Rồi vợ con của Ngài là cái người thâm tín Phật Pháp mà. Nhưng mà chồng mình như thế cho nên cũng không kịp để cúng dường Chư Tăng những người còn lại nữa. Liền là cả nhà là chạy túm tụm lại và đem ông vào trong nhà và gọi thần y để cứu chữa nhưng mà không kịp. Vợ con ông bỏ mặc cho Đức Phật và Chư Tăng đứng ngoài đó ngoài trời nắng phải đến 2-3 tiếng đồng hồ cho đến tận đến lúc chiều lại. Và bữa trưa hôm đó Đức Phật và Chư Tăng không ăn luôn. Những người khất thực được rồi thì cũng không đi ăn. Còn một số những người chưa đến lượt để thọ nhận đồ cúng dường ở tại đó, Đức Phật vẫn đứng yên. 1250 đại đệ tử của Đức Phật thấy Đức Phật đứng yên như vậy thì mọi người cũng đứng yên tại chỗ. Gia đình họ đem chồng, đem bố của họ vào trong nhà để cứu chữa nhưng mà không chữa được. Ông ấy chết. Sau khi ông ấy chết thì vì cái lúc đấy cả gia đình cứ mải vội trong nhà, không ai để ý tới Chư Tăng, cứ nghĩ rằng tăng đoàn đã đi rồi. Nhưng không ngờ đến chiều lại mấy tiếng đồng hồ, đến xế chiều rồi 3-4 giờ chiều mọi người ra thấy Đức Phật và Chư Tăng vẫn đứng ở cửa nhà mình. Bắt đầu thì vợ mấy con ra tận nơi, lúc đó là chồng với bố chết mất rồi, không làm gì lại được nữa. Thế vợ con ra tận nơi quỳ dưới chân Đức Phật và bạch với Đức Phật là gia đình nhà con, vì sao mà chồng con lại nhìn thấy Đức Phật và tăng đoàn lại khởi cái tâm ác độc như thế, khởi cái tâm thù hận như thế. Đức Phật mới nói rằng, Đức Phật mới kể rằng, kể là cái câu chuyện tiền kiếp của cái ông trưởng giả ấy, kể là câu chuyện tiền kiếp của ông trưởng giả ấy. Nói rằng cái kiếp trước, cái vị trưởng giả này này vốn cũng là một vị tăng xuất gia ở trong chúng thời tượng pháp của Đức Phật Ca Diếp. Tức là về thời tượng pháp Đức Phật Ca Diếp, cái ông trưởng giả này này vốn là một vị tăng xuất gia ở trong tăng đoàn, làm vị tăng xuất gia ở trong tăng đoàn. Nhưng mà do một lần cái vị này là kiểu không biết làm sao đó mà bị tăng đoàn, Đức Phật nói là bị tăng cử tội. Và tăng cử tội thì chắc chắn là nó phải có một cái là lầm lỗi lầm nào đó, đúng không? Tăng cử tội, nhưng mình bây giờ gọi là đưa ra tòa đó. Những cán bộ nhà nước mà bị đưa ra tòa, bị bắt và đưa ra tòa và xử cho ra khỏi đảng, cho ra khỏi bộ máy nhà nước, bộ máy lãnh đạo, bộ máy công quyền đó, vân vân. Đó. Thì Đức Phật chỉ trong cái chuyện đấy chỉ nói rằng cái vị tăng này bị cử tội và bị tẩn xuất. Tẩn xuất có nghĩa là bị đuổi ra khỏi chúng đó. Cho nên từ đó cái vị tăng này là ôm hận. Sau khi bị đuổi ra khỏi tăng đoàn, vị này về lập gia đình và sinh sống. Lập gia đình và sinh sống. Nhưng cái mối hận thù của vị đó đối với gì? Chư tăng cũng từ đó mà sinh ra. Từ đó vị đó không còn một chút niềm tin vào Phật pháp nữa, không còn một chút niềm tin vào tăng đoàn nữa, và vị đó quay sang gì? Đi nói xấu tăng đoàn và không bao giờ có cái niềm tin vào Phật pháp. Từ cái thời tượng pháp của Đức Phật Ca Diếp cho đến thời Đức Phật Thích Ca này, Đức Phật Thích Ca nói là vì sao ông này sinh ra ông làm trưởng giả? Vì cái công đức tu hành của ông ta trong một cái khoảng thời gian ấy, cho nên từ đó đến nay sinh ra đời nào kiếp nào ông cũng là trưởng giả, tức là cũng là người giàu có đó, người có phúc báo. Vì sao? Khi trước khi chưa bị cử tội, ông ta gì có niềm tin với Tam Bảo và ông ta tu tập rất tốt. Nhưng từ khi bị làm sai về lỗi cái điều gì đó, chư tăng cử tội và xuất chúng tần xuất ra khỏi tăng đoàn, cho nên ông ta hận, ông ta mới không bao giờ có thấy chư tăng ông ta ghét, thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật ông ta ghét luôn, nói đến Phật ông ta ghét luôn. Ngày đó chưa có tranh ảnh tôn tượng của Phật nữa, còn lớn Phật, nghe đến từ Phật và nghe thấy, nhìn thấy Phật ông ta ghét luôn. Nhìn thấy chư tăng mặc áo vàng ông ta ghét. Thế Đức Phật đấy là cái nhân duyên. Ông ta đã tự đoạn cái duyên sau cái lần mà bị trục xuất khỏi tăng đoàn ở nhiều đời nhiều kiếp quá khứ thời tượng pháp của Đức Phật Ca Diếp kia, cho nên bị đoạn, và là ông ta tự cắt đứt đi cái mối quan hệ giữa Phật và ông ta, giữa Tam Bảo và ông ta. Cho nên chúng ta biết là vì sao ông ta như thế, nhưng mà đối với người ngoài đời ông ta rất tốt. Chỉ có ghét các sư thôi, ghét Phật thôi. Ghét Phật và ghét các sư thôi. Nhưng đối với người ngoài đời thì ông ta rất tốt. Vì sao? Vì từ khi đó Đức Phật nói từ đó ông ta là trưởng giả, nhưng mà là ông trưởng giả rất là tốt, thích đi bố thí. Thích đi bố thí tức là thích đi làm việc gì ạ? Việc thiện, rất thích làm việc thiện. Nhưng mà riêng cái chuyện mà cúng dường Đức Phật và cúng dường chư tăng là ông ta không, nhất định không. Nghe thấy ông ta đã tức rồi, đã ghét rồi. Đấy, nhân duyên nó như thế các quý vị. Nó có nhân duyên, có nguyên nhân của nó hết, chứ không phải là tự nhiên một người chưa thấy Phật, chưa học Phật, chưa nghe Phật, chưa biết Đức Phật như thế nào mà đi ghét Phật. Đó. Đây là một cái câu chuyện. Ngày xưa chúng tôi đi học để đọc cái câu chuyện. Hôm nay kể chúng ta nghe. Vì sao? Chúng tôi lại nói về cái câu đoạn duyên với Phật là như thế. Đoạn duyên. Đây nó không một đời mà gì. Từ thời tượng pháp của Đức Phật Ca Diếp cho đến nay, không biết trải qua bao nhiêu ngàn vạn năm, trải qua rất nhiều đời kiếp, mà cái duyên ấy cho đến bây giờ gặp Phật Thích Ca, ông ta còn oán thù, còn căm giận và còn tức tối như thế. Từ trên xe ngựa nhìn thấy vợ con mình và người hầu trong gia đình xếp bát cúng Phật một cái, liền là nhảy khỏi xuống xe và gầm thét lên một cái, nhưng không may cho ông ta. Con ngựa nó giật mình, nó chồm lên, nó phi, thì cái xe nó cán và nó lôi đi, lôi ông ta ngã xuống, và cái bánh xe nó mắc vào cổ, ngã ngửa nó mắc vào cổ và nó lôi, cái lôi vướng nó lôi, mà mắc vào cổ thì nó chèn vỡ họng thì chết thì có gì đâu. Đấy cũng là cái gì, cái nghiệp của ông ta. Đó. Cái nghiệp của ông ta do sao, các vị biết làm sao không? Vì từ đó, từ cái thời mà ông ta mà bị tần suất ra khỏi tăng đoàn đó, đi đâu ông ta thì cũng nói xấu chư tăng, cũng nói xấu Tam Bảo, nhưng mà rất thích làm việc thiện. Với cái nhân tu của đời chưa, cái nhân tu khi chưa bị đuổi khỏi tăng đoàn này, với cái việc làm, thích làm việc thiện này, cho nên ông ta sinh ra đều làm người mà là người giàu có. Chúng ta thấy, cho nên tu mà phá giới nó cũng có công đức của nó đấy. Nhưng mà ông ta mắc vào cái khẩu nghiệp đó là tự đoạn duyên với Phật, vì vậy đi đâu cũng nói xấu Tam Bảo, vì ông ta hận mà. Hận là chư tăng tần suất cử tội và tần suất đuổi ra khỏi tăng đoàn, ông ta hận. Cho nên sau này gặp Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy chính vì cái sân hận của ông ấy mà ông bị cái bánh xe nó chèn ngang cổ và vỡ họng, và ông ta gì ạ, mà vỡ cái yết hầu, cái cổ họng, thì ông ta chết gì nữa, không kịp cấp cứu. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, trong câu chuyện ấy, ngài nói rằng là không chỉ đối với ta, mà đối với một gì, đối với 1000 vị Phật ông ở trong hiền kiếp này, ông ta đều ghét như thế. Chúng ta thấy sau khi xả bỏ báo thân này, ông ta lại tiếp tục được sinh sang làm người và làm gì ạ, làm bậc trưởng giả tiếp theo. Vì sao? Vì cái nhân tu ấy, vài chục năm tu của ông ấy từ cái thời đấy, mà cái nhân nó gì, nó kéo dài như thế đó các vị. Cùng với cái việc thích bố thí cho người nghèo, làm việc thiện của ông ấy, cho nên ông ấy sau khi bị chết không bị đọa lạc, mà tiếp tục sinh lại làm người và tiếp tục làm trưởng giả cho đến gì, cho đến hết cả 1000 Đức Phật ở trong đời hiền kiếp này. Đến thời thưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta là Đức Phật thứ tư trong hiền kiếp này. 1000 Đức Phật, mà Đức Phật Thích Ca mới là Đức Phật thứ tư, và vị chi là còn 96 Đức Phật nữa, và Đức Phật Di Lặc là Đức Phật thứ năm. Chúng ta tính xem, Đức Phật Di Lặc là Đức Phật thứ năm, mà ông ta thì trong 1000 Đức Phật ấy, ông ta thì vẫn không có duyên với Phật. Mặc dù ông ta, Đức Phật nói rằng ông ta sinh ra từ đó cho đến về sau vẫn là sinh ra là những bậc trưởng giả như vậy, nhưng không có duyên với Phật. Cho nên chúng ta thấy không? Đấy, gặp Phật Thích Ca một cái thì ông ta rồ lên một cái thì ông ta chết, tức là đoạn duyên với Đức Phật Thích Ca rồi nhá, không còn duyên nữa mà. Kiếp sau sinh ra tiếp tục là gì? Phỉ báng Phật và không tin. Không tin. Nhưng còn sau đó hết thời hết 1000 Đức Phật thì không biết ông ta có còn được làm người nữa không, thì không thấy Đức Phật nói tiếp. Đức Phật chỉ nói rằng trong 1000 Đức Phật ông ta vẫn không phát tâm Bồ Đề được. Và sau đó ông ta phát tâm được hay không, chuyện không thể nói đến, thì tôi không dám nói. Mà trong đó cũng không nói rằng sau 1000 Đức Phật ông ta bị đọa trong 3 nẻo ác, cho nên tôi không dám nói. Cho nên chúng ta thấy đây là cái duyên, là do chính gì, chính bản thân mình tự gieo và tự đoạn vậy. Đấy, ở đây tôi giải thích mấy câu nhân duyên đều do mình gì, mình gieo trồng lại như thế. Cho nên ở đây cụ Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, cụ mới nói là chỉ mong cho những vị được phúc phận với pháp môn này, tức là chỉ cho những người, mong cho tất cả mọi người được gì, nghe được pháp môn này đều gì, đều tin, đều tin được. Tin tức là có phúc phần rồi cả. Tin rồi á và gì, niệm. Tin rồi thì trì niệm danh hiệu của Đức Từ Phụ A Di Đà, thực hành theo lời dạy Đức Phật Thích Ca ở trong gì, trong kinh điển, và nguyện, phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới để viễn ly chư khổ, tốc chứng viên mãn quả vị vô thượng Bồ Đề, sớm thành Phật để tận độ chúng sinh. Đó, cho nên chúng ta thấy là Đức Đệ Nhị Tổ ngài nguyện chỉ mong là những người được phúc phận với pháp môn này là như thế. Sau khi nghe lời dẫn giải trên, càng củng cố thêm lòng tín nguyện. Nghe lời dẫn giải trên tức là những cái bài giảng dẫn trong kinh, cũng như là lời mà Đức Đệ Nhị Tổ ngài giảng từ gì từ hôm qua cho đến thì những bài giảng về trước, có nghĩa từ trước đến đây đó, đó thì đều phát nguyện và giữ được cái tâm kiên cố vào, có cái sinh ra được cái niềm tin, cái đức tin đó, thanh tịnh, niềm tin thanh tịnh nhá, không phải là niềm tin vớ vẩn đâu. Ấy, có Phật tử quy Tam Bảo rồi còn nói là gì, còn nói với thầy là bạch thầy, con á đi chùa, con á rất là mê tín Tam Bảo. Con đi chùa con rất là mê tín Tam Bảo. Các vị thấy không, đi chùa mà mê tín Tam Bảo thì hỏng rồi còn gì nữa. Con đi chùa con rất mê tín Tam Bảo. Khổ lắm, mày chả hiểu thế nào là mê, thế nào là tín, thế nào là mê tín, thế nào là chính tín. Mê là gì? Mê có nghĩa là mờ. Chữ mê ở trong chữ Hán nó có nghĩa là mờ, là mờ mịt, là tối tăm, là không hiểu biết. Thiếu sự hiểu biết, là không hiểu biết thì gọi là mê. Giống như người ngủ mê thì có phải gọi là tỉnh không? Người ngủ đang mê man thì họ gọi là mê. Mà mê như vậy thì họ có biết không? Có biết không các quý vị? Không biết. Họ mê cứ ú ớ như thế, gọi là mê. Mê tức là không tỉnh, tức là mờ mịt, gọi là nôm na đau hơn một chút thì gì, ngu si. Đấy, con đi chùa con rất hay mê tín, con thì con rất mê tín gì Tam Bảo, rất mê tín Phật pháp. Con đi chùa con mê tín Phật pháp lắm. Nguy hiểm quá. Không, cái này chuyện có thật 100%, không phải một người nói đâu mà khá nhiều người nói với tôi. Bạch thầy, nhà con nó rất mê tín Tam Bảo. Người ta sẽ hiểu lầm đi là gì, nếu mà chồng nói như thế thì nói có nghĩa là họ hiểu lầm là vợ con rất mê tín Tam Bảo. Không, nếu mà vợ nói như thế có nghĩa là gì, người ta sẽ hiểu là chồng con rất mê tín Tam Bảo, ý là đang gì, đang chửi vợ hoặc chửi chồng nhà mình là ngu si tăm tối mà đi tin theo cái ông Phật đấy, đi tin theo Tam Bảo ấy, đúng không? Đấy, ý là nó như thế, nó là như thế đấy, nghĩa đen của nó là như thế, nghĩa bóng của nó cũng tương tự vậy luôn. Đấy, chúng ta không hiểu, chúng ta lại nói con đi chùa con rất mê tín Tam Bảo. Thế hỏng rồi. Hoặc là bạch thầy, nhà con đó, cả nhà rất mê tín Tam Bảo. Đấy. Đấy. Nếu chúng ta cả nhà tin Tam Bảo, chúng ta phải nói bạch thầy, nhà con gì ạ, rất kính tin Tam Bảo, hay rất kính tín Tam Bảo, hay là cả nhà con gì tin sâu vào Tam Bảo, cả nhà con đều có niềm tin vào Tam Bảo, vân vân. Nhà con, cả nhà con rất mê tín Tam Bảo là nguy hiểm rồi. Để đi chùa mà mê tin vào Tam Bảo mà mê thì Phật, Phật là gì, Phật là gì, chữ Phật là gì, nguyên âm tiếng Phạn là gì, Buddha. Dịch sang tiếng Việt Nam chúng ta cổ xưa là gì, là Phật Đà. Chữ Phật Đà có nghĩa là gì, chữ Phật á có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là gì, là tự giác. Nghĩa thứ hai á là giác tha. Nghĩa thứ ba là gì, là giác hạnh viên mãn. Ấy, từ Buddha, từ Phật á, Phật Đà, Việt Nam là Phật Đà, cho nên ngày xưa chúng ta mới dịch cái từ Buddha này là gì, là Bụt, Bụt Đà, từ Bụt Đà, chữ Bu, Buddha, nguyên âm tiếng Phạm là Buddha. Ngày xưa chúng ta dịch rất sát nhé, là Bụt, hay còn gọi dịch đầy đủ là Bụt Đà. Đó. Hay là gì ạ, vì tóc của ngài xoắn xoắn như là cái hình của con ốc ấy, cho nên mới gọi ngày xưa các cụ gọi dịch đấy là gì, Bụt Ốc. À, Bụt Ốc, Bụt Đà, Bụt Ốc. Từ Bụt Đà là dịch từ cái từ Buddha ấy, của tiếng Phạm ấy. Bây giờ chúng ta thấy là gì, hệ phái của thiền sư Nhất Hạnh cụ có gọi là Phật đâu, cụ gọi là Bụt đấy chứ. Lạy Bụt con trở về, cụ không lạy Phật đâu mà cụ lạy Bụt. Đấy cũng có lý của cụ là gì? Cụ nói rằng á, chữ bụt đấy là phiên âm đúng theo cái từ phiên âm của từ tiếng Việt cổ của chúng ta từ ngàn xưa là bụt đà, bụt ốc, bụt đấy. Còn cái từ Phật này á, là phiên âm từ cái từ của Hán văn của Trung Quốc nhé, chúng ta nhớ cái từ á, từ Hán văn của Trung Quốc, từ Phật. Cho nên từ Phật đấy dịch ra có ba nghĩa là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tự giác là sao? Là Đức Phật chúng ta thấy sau 5 năm tầm đạo chia, 6 năm khổ hạnh ở trong rừng già không thành đạo, ngài đi xuống sông đi lên thiền, ngài tắm, tắm xong thì đi lên thì vì tu khổ hạnh 6 năm trời cho nên ép xác khổ hạnh như vậy, ngài thân thể ngài triều trụy gầy còm ốm yếu, cho nên tắm xong á bò còn không lên được khỏi cái bờ sông đi lên thiền. May thay có cô gì, có mấy đứa trẻ cùng với cái cô gái chăn bò nhìn thấy và đem đút từng thìa sữa, từng muỗng sữa vào trong miệng của vị ẩn sĩ khổ hạnh kia, tức là Thái tử Tất Đạt Đa kia, hay còn gọi là Tuyết Sơn Đại Sĩ kia. Chúng ta lúc đó còn gọi là Tuyết Sơn Đại Sĩ, lúc đó chưa gọi là Phật đâu, vì ngài đã giác ngộ đó mà gọi là Phật. Lúc đó đang gọi là Tuyết Sơn Đại Sĩ, hay còn gọi là gì ạ? Hay còn gọi là nhà tu hành đại khổ hạnh. Vì lúc đó ngài đang tu hành khổ hạnh ở trong gì? Trong rừng mà. Cho nên cái rừng, cái nơi ngài tu còn gọi là khổ hạnh lâm, tức là rừng khổ hạnh. Nơi ấy ngoài á Thái tử Tất Đạt Đa ra còn có 5 anh em ông Kiều Trần Như lúc bấy giờ cùng tu theo nữa. Nhưng khi thấy Thái tử Tất Đạt Đa nhận cái sữa cúng dường của cô gái chăn bò và mấy đứa trẻ thì gì? 5 vị khổ hạnh cùng tu kia bỏ ngài mà ra đi. Đó. Mấy hôm sau khi mà nhận bát cháo sữa, mỗi ngày một bát cháo sữa vào buổi trưa của cô gái chăn bò và mấy cô cậu bé chăn bò ấy. Cô gái chăn bò có tên là gì? Nàng Sujata. À, nhận sữa cúng dường của nàng Sujata. Sau đó thì Thái tử Tất Đạt Đa thấy mình đủ sức khỏe rồi, ngài kết cỏ cát tường và ngồi dưới cội cây bồ đề. Ngài phát nguyện rằng sau lần ngồi này nếu không thành đạo thì thề không thành chính giác. Và chúng ta biết là ngài trải qua 49 ngày đêm ngồi thiền nhập định dưới cội cây bồ đề vào lúc sao mai vừa hé mọc. Lúc đó ngài hoát nhiên đại ngộ và chứng thành Phật quả đầy đủ các thần thông, đầy đủ tam minh, lục thông. Chứng thành Phật quả lúc đó mới có hiệu là gì? Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy Phật là tự giác, tự ngài tìm ra con đường giác ngộ. Ngài 6 năm đi tầm sư học đạo ở khắp các vị, với khắp các vị tôn sư Ấn Độ lúc bấy giờ, không vị nào dạy cho ngài đạt được đến cái chân lý giác ngộ tối thượng như khi ngài thành Phật. Đại tiên nhân Uất Đầu Lâm Phất là cái vị đại tiên nhân đã dạy cho ngài được cái pháp thiền định cao nhất. Đó là cái pháp thiền định gì ạ? Đạt được cái định gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ định. Loại thiền định này là loại thiền định cao nhất trong tất cả các pháp tu của ngoại đạo lúc bấy giờ. Và cái định ấy duy nhất cũng chỉ có đại tiên nhân Uất Đầu Lâm Phất chứng được, dạy lại cho Thái tử Tất Đạt Đa. Không bao lâu Thái tử Tất Đạt Đa chúng ta cũng chứng được cái định ấy. Và hỏi với Thái tử Tất Đạt Đa, hỏi với Uất Đầu Lâm Phất rằng á, sư phụ còn gì ạ? Còn cái pháp gì để dạy cho đệ tử thực sự là được tỏ ngộ, thực sự là được giải thoát, không còn vướng bận nữa không? Vì như thế này á, cái định này á, định phi tưởng xứ này á, vẫn còn có gì? Vẫn còn có cái sự là chấp trược, cho dù nó là nhỏ nhất nhưng vẫn còn, vẫn chưa được hoàn toàn thanh tịnh, chưa được hoàn toàn giải thoát rốt ráo, chưa thể gọi là bậc đại giác ngộ, bậc đại tu chứng được. Cho nên Thái tử mới hỏi tiên nhân Uất Đầu Lâm Phất. Uất Đầu Lâm Phất nói rằng ta chỉ chứng được như thế, ta đã dạy cho ngươi hết rồi và ngươi cũng đã chứng được như thế, ngươi nên bảo trì nó. tức là nên giữ gìn nó và nên gì trân trọng gì cái sự tu chứng ấy. Từ trước đến nay duy nhất mới có ta và ngươi chứng được cái định này đã lâu lắm rồi. Từ thời sư phụ của ta cho đến Viên Tịch đi cho đến bây giờ mới chỉ có ta và ngươi chứng được cái định này, còn tất cả cái nhóm đệ tử của ta chưa ai đạt đến cái cảnh giới ấy. Cho nên ngươi thì khéo giữ gìn và bảo trì nó. Lúc bấy giờ Thái tử Tất Đạt Đa thấy rằng ở trong trụ trong cái định phi tưởng xứ này vẫn chưa hoàn toàn là giác ngộ, chưa hoàn toàn là rốt ráo giải thoát, vì ngài biết mà. Vì vậy mà ngài thì quyết định rời bỏ cái ông thầy đó ra đi đến khổ hạnh lâm, tu tập khổ hạnh như vậy nhưng cũng không thành đạo. Sau này ngài phải tu theo con đường trung đạo, không quá khổ cũng không quá sướng, giống như dây đàn căng quá thì sẽ đứt, trùng quá thì sẽ không kêu. Cho nên ngài tu hành ở cái mức là trung đạo, tức là ở giữa vào gì, giữa con đường của quá khổ với giữa con đường là gì quá sướng, đi theo con đường trung đạo, tức là đường giữa. Trung đạo tức là con đường giữa cái khổ hạnh ép sát và giữa cái gì thụ dụng, hưởng thụ một cách quá đáng. Hưởng thụ quá thì người tu cũng không thể chứng đạo được. Khổ hạnh quá thì chưa thấy đạo mà thân đấy gì đã chết, giống như đàn chưa kịp đánh lên gì vừa đang bắn tăng 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 tưng đứt hết thôi, hết phim đúng không? Đang lên tăng 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 tưng một cái là hết đứt đây. Cách lên dây đàn nó thế, chưa kịp đánh cái gì đã đứt mấy dây rồi còn gì nữa mà đánh nữa. Tương tự như vậy, người tu khổ hạnh quá chưa kiến đạo thân này đã gì đã mất đi rồi đó. Còn nếu mà cái đàn nó trùng quá tùng 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 đánh nó không bao giờ lên được, không bao giờ lên được cái tiếng gì cái tiếng đàn hay, nó cứ bập bà bập bùng phập phà phập phùng đó thôi, không thể lên được đó. Cho nên lười biếng quá không thấy đạo, hưởng thụ quá không thấy đạo, khổ hạnh quá không thấy đạo, ép sát quá không thấy đạo. Cho nên Đức Phật để tìm ra một con đường, cái lý đó là gì, đi con đường trung đạo. Đấy, chúng ta thấy không, rất hay. Đi biển bên này chạy sang bên này có thể ngã xuống gì vực này có gì có hố trông, ngã xuống bên này có thể gì ngã xuống gì biển nước cũng chết. Đi con đường ở giữa cứ thế mà gì mà đi, chú tâm để mà đi, vững bước để mà đi thì sẽ đến được đích. Cho nên pháp môn của Đức Phật là ngài tự tìm ra. Vì vậy cái pháp giải thoát giác ngộ thành Phật của ngài là tự ngài tìm ra, chứ không phải do một người thầy nào dạy cho ngài. Cho nên mới gọi là gì, tự giác, tức là ngài tự tìm ra con đường giác ngộ đấy mà, gọi là tự giác. Sau khi giác ngộ rồi á, ngài có đem giấu nhẹm đi không? Giống như người ở đời của chúng ta thì tìm ra một cái phương pháp kinh doanh làm giàu nào đó gì giấu nhẹm đi, không muốn cho người ta biết, thậm chí là giữ bản quyền không cho ai gì ai đồng chạm tới. Ai mà đồng chạm tới cái bản quyền của mình thì phải mua, nếu không mua ta kiện cho chết. Đó là bản năng, tính cách và lòng keo kiệt bủn xỉn của con người thế gian của chúng ta, nó hiện rõ lên ở đó. Tất nhiên theo pháp thế gian thì họ gọi là giữ bản quyền qua gì cái việc bảo vệ cái việc sở hữu trí tuệ của họ đó, cục bảo vệ sở hữu trí tuệ Việt Nam chúng ta, cục bảo vệ sở hữu trí tuệ đó. Ở thế gian thì cho đó là việc tốt. Nếu mà Đức Phật chúng ta ngài tự mình ấy, giải thoát rồi, ngài cũng giữ bó bò trong mình, ngài không nói cho ai biết, thì ngài có được gọi là bậc gì ạ, giác hạnh viên mãn không? Có được là bậc giác tha không? Cũng không luôn. Cho nên nay nếu mà cái ông Đạo Thịnh này ông tìm ra cái phương pháp gì mà tu mà hay hay tốt tốt á, ông đeo ông giấu nhẹm đi, ông về sau bảo là nói ra sợ sau này đệ tử của ông ấy giỏi hơn ông ấy, nói ra với các Phật tử sợ các Phật tử cũng giỏi hơn ông ấy, và ông cứ giấu nhẹm đi, không nói năng cái gì, ông toàn nói cái gì mà mọi người làm nhưng mà không thể bằng ông ấy, thế thì hỏng rồi, không theo tinh thần từ bi của Đức Phật rồi. Cho nên hôm rồi có một chú Phật tử, chú cũng bàn với thầy là gì ạ, là cùng vào cái tổ phiên dịch kinh sách của Phật giáo, của đạo tràng chúng ta này. Bàn bạc cũng là khá thông rồi, nhưng hôm chốt lại chú chỉ nói một câu thôi, tất cả kinh sách sau này dịch ra mình phải giữ bản quyền, phải giữ bản quyền. Ai muốn in ấn, muốn gì gì đó đều phải qua chúng ta hết. Thì tôi bảo là kinh sách của Đức Phật dùng là để giáo hóa, để giác ngộ và để giải thoát cho chúng sinh. Càng có nhiều chúng sinh biết đến giáo lý của Đức Phật thì thế gian này càng vơi bớt đi những gánh nặng đau khổ trần ai. Cho nên rằng nếu mà kinh sách chúng ta mà dịch ra, in ấn ra, chúng ta đóng một cái dấu để giữ bản quyền vào đó, thì những người, những cái bà Phật tử, những bà vãi, những cái người Phật tử, những cái người nông dân chân lấm tay bùn ở chùa nhà quê, hay là những cái vị sư nghèo ở nông thôn, hoặc là ở một nơi nào đó rất xa cái thành phố Hà Nội này, họ chẳng biết chùa Khai Nguyên là ai, ở đâu, mà cũng chẳng biết ông Thịnh là ai, cũng chẳng biết cái tổ dịch kinh của mình ở đâu. Họ muốn đi photo, họ muốn đi in ấn ra, họ muốn thậm chí muốn đi gì, họ muốn tái bản, muốn in lại. Họ không biết chúng ta ở đâu để đi xin. Khi mà chúng ta thì biết là họ giữ bản quyền mà, thì đương nhiên họ in ra chúng ta có thể có quyền kiện họ. Mọi người có thể kiện họ, nhưng mà làm như thế đâu phải là tinh thần Phật giáo các quý vị. Đâu phải là cái tinh thần gì ạ? Vô ngã vị tha. Đâu phải là cái tinh thần hoằng dương Phật pháp lợi lạc quần sinh. Đâu phải là cái tinh thần mà Đức Phật muốn truyền bá cho các đệ tử của mình, cho những người xuất gia và tại gia đệ tử của Ngài. Đó. Cho nên tôi mới nói rằng không nên là để bất cứ một gì ạ, một cái yêu sách bản quyền gì. Vì chúng ta không phải là kinh doanh, không phải là doanh nghiệp. Mục đích của chúng ta là làm cái này là thượng báo Phật ân, hạ tế tam độ khổ. Tức là trên thì báo ân Phật tổ, dưới thì cứu, phát nguyện cứu độ ba đường ác đạo, khiến cho chúng sinh biết đến Phật pháp, học Phật pháp và không bị đọa lạc vào trong ba đường ác đạo nữa. Đó là cái mục đích gì? Cái mục đích mà chúng ta làm. Chứ còn làm mà giữ bản quyền giống như một số các quý thầy Việt Nam chúng ta cũng có. Một số các quý thầy Việt Nam chúng ta thì kinh sách cho in ấn ra bảo gì? Tác phẩm này giữ bản quyền. Bất cứ ai muốn sao chụp, muốn in ấn, muốn photo, copy vân vân, dưới mọi hình thức đều phải gì ạ? Phải được quyền của tác giả tác phẩm mới thì mới được in ấn, sao chép vân vân. Ai muốn in ấn sao chép xin liên hệ với số điện thoại này. Và chúng ta biết không, mà tất cả những người như thế họ đều đòi gì ạ? Đòi cái tiền gì? Cái tiền ở ngoài đời gọi là tiền nhuận bút đó. Những người viết báo, làm báo chí gọi là tiền nhuận bút, tiền nhuận bút, nó đúng là chỉ nhuận. Nhuận, nhuận bút. Cách đây 2 năm tôi có nghe giảng một cái quyển sách của một vị thượng tọa ở trong miền Nam, giảng về cái quyển Thập Thiện Nghiệp Đạo rất hay. Năm 2018 tôi nghe rất là hay, rất thích. Tôi muốn in ấn cái quyển Thập Thiện Nghiệp Đạo đó, giảng giải đó, để cho các Phật tử trong đạo tràng chúng ta, cũng như càng đông người biết tới thì càng tốt. Tôi theo số điện đó, tôi gọi điện vào trong miền Nam, gặp vị thượng tọa ấy. Tôi đòi là gì? Tôi đòi là tôi bạch với thầy là bố thí cho chúng con xin cái bản mềm của thượng tọa, chúng con in khoảng 5.000 bản. Khoảng 5.000 đến 10.000 bản để cho các Phật tử. Các vị biết thầy nói nào? Sách tôi có giữ bản quyền, cho nên có 2 phương án. Một là thầy chuyển tiền vào đây tôi in cho. Hai là thầy phải trả 300 triệu cho 10.000 quyển sách ấy. Nếu mà thầy in 5.000 thì 150 triệu tiền bản quyền. In 10.000 quyển thì thầy phải trả 300 triệu tiền bản quyền. Đấy là một phương pháp. Một phương pháp nữa là gì? Cái quyển sách đấy in ở ngoài mình nó có 8.000, mà in ở trong kia các vị biết là bao nhiêu không? Thầy lấy gần 30.000. Trong ngoài mình hỏi có 8.000 thôi, trong kia thầy lấy lên gần 30.000. Vì sao? Vì tiền còn bản quyền, tiền đủ các thứ ABC, thầy nói như vậy. Thế tôi thôi. Kinh sách của Đức Phật, nếu như người ngoài đời họ làm để họ bán thì mình không nói làm gì. Nhưng mình là tăng ni xuất gia, là Phật tử hộ trì chính pháp của Đức Phật, mà chúng ta làm ra để giữ bản quyền để kiếm tiền thì đâu phải là một vị, là vị đệ tử của Đức Phật, đâu phải là người con của Đức Phật. Cho nên qua cái câu chuyện năm 2018 tôi từng gặp ấy, vì vậy mà tôi nhất quyết là không đồng ý cái phương pháp này. Cái phương pháp là giữ bản quyền. Tất cả những kinh sách, những băng đĩa giảng, những văn hóa phẩm Phật giáo của chúng ta nếu làm ra được đều phải đem gì? Quảng bá rộng khắp cho chúng sinh, cho mọi người, thì đó mới là đúng với cái bản ý của chúng ta. Cho nên tôi không nói gì. Vì đấy nói với tôi là nếu không giữ bản quyền thì lấy đâu tiền để mà tiếp tục, để mà duy trì hoạt động. Tôi bảo cái việc tiền để duy trì hoạt động có Phật Bồ Tát lo, nếu chúng ta làm đúng, nếu chúng ta làm tốt, nếu chúng ta vì Phật Pháp mà làm thì có Đức Phật lo, có các Bồ Tát lo. Phật á, đâu cứ là Ngài phải hiện ra, Ngài bảo á, Ngài ở đây Ngài bảo á, à con làm tốt quá, ta cho con thì mấy thỏi vàng để con bán để con làm, đâu cần như thế. Bồ Tát đâu cũng phải bay ở trên hư không hay bay ở trên Tây Phương, về Tây Phương về đây mà bảo là gì, mà bảo á, thôi ta cho con mấy trăm nghìn đô hay mấy triệu đô để con làm, hay là mấy chục triệu, mấy trăm triệu, mấy tỷ để con làm. Không cần. Phật Bồ Tát đâu có cần phải như thế. Nhưng Phật Bồ Tát thì dẫn dắt những người có cùng tâm huyết, có cùng cái gì ạ, cái tâm quảng đại, cái tâm trong sáng, cái tâm của Bồ Tát vị tha bao la rộng lớn ấy, các vị sẽ gì, sẽ nghe cái việc mình làm cái việc đó, phiên dịch ấn tống kinh sách không phải là mục đích kinh doanh mà là mục đích hoằng pháp, giáo hóa lợi sinh. Các vị đó thì Phật Bồ Tát tác động vào cái tâm của những cái tín đồ Phật tử, những người mà có điều kiện ấy, họ gì ạ, họ phát tâm đó. Phật Bồ Tát đâu có phải mang cả cục vàng đến cho ta mới là phát tâm đâu, đâu có phải mang sấp đô sấp gì hàng tỷ này tỷ khác đến cho ta mới là Phật Bồ Tát cho đâu. Không, Phật Bồ Tát không mang cái đó đến, nhưng Phật Bồ Tát thì qua cái đó tác động qua những tín đồ Phật tử, thậm chí là qua những doanh nghiệp, qua những người bình thường họ chưa đi quy tam bảo các quý vị, nhưng họ biết được chúng ta làm những việc đó, họ phát tâm, họ tùy hỷ, họ cúng dường. Đấy, Phật Bồ Tát gì cho bằng cái đấy, Phật Bồ Tát lo bằng gì, lo bằng cái đấy. Chúng ta chưa gì chưa lo, chưa làm được cái gì mà chưa gì đã đòi gì, đòi giữ bản quyền để tái thiết, để nuôi bộ máy rồi. Không ổn, tôi thấy không phù hợp với tôi, cho nên tôi dừng lại, tôi không làm được. Chỉ một câu nói thôi, là phải giữ bản quyền thôi, tôi thấy là không được. Vì sao? Vì cái này không chỉ bây giờ tôi mới có cái ý niệm như thế. Từ trước khi, sau khi xuất ra, ngồi trên ghế nhà trường tôi đã có ý niệm ấy rồi. Mà sau này cái ý niệm đó càng thì càng vững chắc hơn khi mà tôi nghe thấy Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, là vị ân sư khả kính của đạo tràng chúng ta, của rất nhiều tăng ni Phật tử chân chính tu theo pháp môn tịnh độ trên toàn thế giới. Ngài có nói như thế này, Ngài bảo rằng tất cả những quyển sách, băng đĩa giảng, văn hóa văn phòng phẩm Phật giáo mà có ghi cái chữ là gì, bản quyền, tức là giữ bản quyền đó, tôi không bao giờ đọc, tôi cũng không bao giờ cầm lên gì để xem. Vì sao? Vị Hòa Thượng giải thích rằng vì những cái tâm của những kẻ đó làm không đúng với gì, với lời dạy của Đức Phật. Cho dù ở trong đó nó viết cái gì, viết như thế nào đó, nhưng với cái tâm gì ạ, danh văn lợi dưỡng, Hòa Thượng mà nhất định không đọc. Cầm Hòa Thượng mà không cầm, huống chi là đọc. Và tôi bắt đầu cũng từ ngày đó này, nhất định những quyển sách nào của Phật giáo, nói về Phật giáo mà bảo giữ bản quyền, tôi không bao giờ đọc. Những băng đĩa giảng, những quý thầy nào giảng mà bảo là cái ngoài cái đĩa CD ấy, ghi là gì, ghi là giữ bản quyền, tôi cũng không bao giờ thèm xem, cũng chẳng bao giờ thèm nghe. Không phải là mình coi thường họ, nhưng mà Hòa Thượng nói còn rất nhiều những cái tốt hơn để cho chúng ta học, rất nhiều những cái tốt hơn cho chúng ta học. Mà khi mới học đạo ấy, chúng ta cần phải học gì, cần phải có những người thầy để mà học, tức là cần phải có gì ạ, phải học cho nó đúng chính pháp. Với cái tâm của con người ấy, mà nó còn nghĩ về danh văn lợi dưỡng, tất cả những lời nó biết ra chỉ vì danh văn lợi dưỡng mà thôi, đâu có phải vì bản hoài hoằng truyền chính pháp mà đâu mà viết ra đâu đó. Cho nên từ ngày đấy tôi cũng nhất định không. Vì vậy mà chúng ta thấy tất cả những cái kinh sách, băng đĩa giảng của đạo tràng chúng ta được in ấn ra, phát hành ra, có bao giờ bán đâu? Không bán một cái gì, không bán một cái gì cả các quý vị đó. Không bán một chút nào cả. Còn bây giờ thì tất nhiên lúc đầu vạn sự khởi đầu nan, làm nó rất khó khăn. Các vị biết Hòa Thượng Tuyên Hóa khi mới sang Mỹ mà cụ phải ở dưới cái tầng hầm mấy năm trời, chỉ đi dạy mấy cô cậu sinh viên, và nó trả tiền dạy cho Hòa Thượng hàng ngày để Hòa Thượng lấy cái tiền đó để sinh sống. Ở trong cái tầng hầm ở dưới nhà Phật tử tối tăm mấy năm như thế, vì không có gì, không có visa xuất nhập cảnh mà không phải là đi ra con đường chính ngạch, đi trốn, mình gọi là đi lậu đấy. Cho nên ra đây Hòa Thượng phải trốn mấy năm ở dưới cái tầng hầm của nhà Phật tử. Cho nên chúng ta mới thấy thì Hòa Thượng mới sau này mới viết một cái bộ tập thơ, gọi là gì, là Mộ Trung Tăng. Cái tập thơ của Hòa Thượng rất là hay, Mộ Trung Tăng. Còn ở Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không cũng từ bên Đài Loan sang bên Úc, sang bên châu Âu cũng tương tự như thế. Chúng ta xem mà xem, sang bên Mỹ, sang bên Úc, Hòa Thượng cũng phải sống nhờ nhà của Phật tử, cũng chả dám đi đâu. Và ở đây một thời gian lâu rồi mới về đi dạy học thuê, kiếm tiền để sinh sống. Chúng ta thấy đâu phải đơn giản đâu. Có phải là tự nhiên là bây giờ chúng ta thấy bây giờ Hòa Thượng có 500 giáo sư, tiến sĩ, Phật tử, những người đang làm việc, những người đang nghỉ hưu ở trong cái đội phiên dịch và cái đội gì ạ, phụ tá cái việc hoằng pháp của Hòa Thượng. Chúng ta đừng nghĩ Hòa Thượng giảng xong một cái là gì, là băng đĩa giảng sách Hòa Thượng ra ngay được xong nhanh như thế, chỉ có vài người, vài đệ tử xuất ra thôi nhé. 500 người các quý vị làm việc trong một cái tòa nhà, máy móc vân vân mọi cái. Tất nhiên đất nước của họ nó theo cái chế độ dân chủ, nó cũng dễ dàng hơn. Đất nước chúng ta muốn làm được như thế thì cũng cả một vấn đề. Tất nhiên cũng có thể làm được, nhưng chúng ta phải có cái niềm tin tuyệt đối vào gì ạ, trên gì, trên thiên đình tức là gì, cấp cao của đảng, của nhà nước, của chính phủ thì chúng ta mới có thể làm được. Việt Nam chúng ta là khác, các còn nước ngoài là cứ có tâm có đức có tiền là họ làm được. Nhưng nước Việt Nam chúng ta ngoài có tâm có đức có tiền rồi, phải có gì ạ, có mối quan hệ tốt, phải có cái niềm tin đối với những người lãnh đạo nữa, chúng ta mới làm được. Không có, chúng ta không may đấy, không khéo lại vào với cái tầm ngắm là dùng Phật pháp để mị dân nữa thì chúng ta chết toi luôn đấy. Không đơn giản đâu, hoằng pháp ở đất nước chúng ta là cả một vấn đề, cả một nghệ thuật các quý vị ạ, cả một nghệ thuật sống. Sống làm sao cho phải tốt, sống làm sao cho phải đúng, sống làm sao cho phải đẹp, tốt đẹp và đúng đấy. Và thêm một cái nữa, tốt đẹp đúng và gì, và chúng, thì chúng ta mới hoằng pháp được, mới trụ được. Không đơn giản đâu, tốt đẹp đúng mà không trúng thì cũng chết đấy. Cho nên tốt đẹp đúng là phải trúng nữa thì mới sống được đấy. Nó khó thế. Đây là những cái gì? Những cái kinh nghiệm của các bậc tiên hiền cổ đức, các bậc tổ sư truyền dạy cho chúng ta. Đất nước chúng ta là một quốc gia nhỏ, luôn luôn từ xưa đến nay luôn luôn phải đối phó với rất nhiều những cái thế lực thù địch ở bên ngoài, tức là giặc ngoại xâm đó. Kể cả ở trong gì ạ, ở trong nội loạn chúng ta cũng phải đối đầu. Chúng ta học về quyển đạo đức, chúng ta thấy thế thôi. Học trong tới đây mà xong cái quyển giảng giải, chúng ta đọc cái chương thứ tư mới thấy thì trong nội loạn của đất nước chúng ta rất nhiều. Ngoài mười mấy cuộc chiến tranh với phương Bắc, hai cuộc chiến tranh với Pháp và Mỹ ra, trong nội loạn đất nước chúng ta nổi lên cũng rất nhiều. Thậm chí như thời Lý thời Trần cực thịnh như vậy mà vẫn còn có nội loạn. Cho nên chúng ta biết là cái người làm chính trị mà họ phải luôn luôn là gì, cảnh giác. Chúng ta không thể trách họ được. Làm chính trị là họ phải cảnh giác. Cho nên chúng ta đi mà đúng, đi tốt, đẹp, đúng rồi mà không trúng á, tức là không trúng cái gì? Không trúng cái đường lối của Đảng, của nhà nước, mà chúng ta cứ lại đi sang một bên là chúng ta chết toi luôn. Cho nên là tốt, đẹp, đúng là của nhà Phật, nhưng trúng là vì gì ạ? Phải trúng cái gì ạ? Trúng cái gì mà pháp luật họ quy định, họ cho phép nữa. Đấy, còn chúng ta sai là chúng ta chết toi rồi. Tốt, đẹp, đúng là phải trúng. Đó. Cho nên ở Việt Nam chúng ta nó cũng có những cái đặc thù. Tất nhiên trong những năm gần đây Đảng nhà nước gì rất quan tâm tới các tôn giáo nói chung, trong đó có Phật giáo chúng ta được tự do tín ngưỡng, cởi mở, hoàn toàn cởi mở. Nhưng mà chúng ta phải đi trúng, đi sai, đi lệch làn là chết rồi. Chúng ta xuất hiện ra thế gian này là gì? Để đem ánh sáng Phật pháp đến với chúng sinh cơ mà. Chúng ta có làm chính trị đâu mà lo đó, chúng ta không làm chính trị thì không có lo cái gì cả. Chúng ta với mục đích duy nhất xuất hiện ở thế gian này, đó là đem giáo lý từ bi hỷ xả vị tha của Đức Phật ra để giác ngộ cho chúng sinh. Mong muốn cho chúng sinh được sống một cuộc sống gì? Bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, hướng đến cái chỗ gì tốt đẹp chân thiện mỹ trong cuộc sống này, và hướng đến cái chỗ gì, cái chỗ giải thoát giác ngộ vĩnh viễn khỏi khổ đau, đó là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Như chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ này, đấy, chúng ta đến cuộc đời này bằng cái mục đích đó. Cho nên tốt đẹp rồi, đúng rồi thì có một cái chúng nữa thôi, làm sao mà không làm được. Tôi cứ làm cho nó chúng đi, chúng tất cả cái đạo đời gì viên dung đi, tốt đời đẹp đạo. Đạo Phật chúng ta Việt Nam chúng ta có câu đó, tốt đời đẹp đạo, làm sao mà không thể hoằng pháp được. Cho nên giác ngộ, tự giác, giác tha là đem cái sự giác ngộ, đem cái trí tuệ của Phật giáo, của Đức Phật đó. Đức Phật đó, ngài giác ngộ, ngài đem trí tuệ của ngài giác ngộ được để chỉ bảo cho chúng sinh. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói gì? Đức Phật xuất hiện ra trên đời này chỉ mục đích duy nhất, đó là gì? Đó là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Chúng ta nhớ như mục đích xuất hiện của Đức Phật ở trên thế gian này duy nhất chỉ có một việc, đó là gì? Khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho chúng sinh. Đó. Đâu Phật có xuất hiện ra trên đời này để vì danh văn lợi dưỡng tiền tài của cải như thế gian đâu, không. Mục đích xuất hiện của ngài như vậy. Nay chúng ta là đệ tử của ngài, tất nhiên phải học theo ngài, đi theo con đường mà Đức Phật đã đi, làm theo những lời dạy mà Đức Phật đã gì, đã dạy, thực hành theo những việc làm mà Đức Phật gì, đã thực hành. Đó gọi là gì? Gọi là người hành giả vậy. Đó gọi là một hành giả, gọi là những hành giả. Hành giả tức là người thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Chứ chúng ta đừng làm học giả. Làm học giả là chỉ nghiên cứu, học xong bỏ đấy thôi. Học để đi cãi nhau, học để đi viết lách, để kiếm tiền thôi. Đấy là học giả. Chúng ta phải làm hành giả. Đó. Cho nên là giác tha là như thế. Còn giác hành viên mãn, Đức Phật còn có một cái nữa là giác hành viên mãn. Tức là tất cả những cái hành nguyện của ngài á, những người có duyên với ngài á, đều được ngài á, giáo hóa và độ cho được viên mãn giải thoát. Còn những người nào kém duyên hay chưa có duyên, như trong kinh Địa Tạng nói là những người có duyên với ta độ hết rồi, còn những người gì ạ, ít duyên hơn thì giao phó lại cho ông, và những người chưa có duyên giao phó lại cho ông, đem giáo pháp của ta để khai hóa cho nó, độ nó dần dần. Những người càng cường khó độ nay giao phó hết cho ông, có phải vậy không? Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói đó, những người có duyên với ta đều được ta sẽ độ hết rồi, còn những người ít duyên với ta hoặc những người gì không có duyên với ta, giáo pháp của ta để lại cho ông. Tức là gì? Khi ta ra đi, tất cả tiền tài của cải của ta thì phó chúc lại cho ông. Tiền tài của cải không phải là vàng bạc châu báu, mà tiền tài của cải đó thì kinh luật luận tam tạng thánh điển của ta ấy, đem giao phó lại cho ông. Cái kho tàng, kho báu của ta ấy là tam tạng thánh điển kinh luật luận đấy, đem phó chúc giao phó lại cho ông. Ông ấy nương vào đó rồi mới dạy bảo cho chúng sinh biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện đó, vân vân đó. Thì dần dần là gì? Những cái người đó thì những bậc cang cường khó độ đó thì nó nhờ giáo pháp của ta, nhưng mà nhờ vào cái công đức á, xiển dương hoàng pháp của ông mà nó được giác ngộ, nó được giải thoát. Công đức ấy thì thuộc về ông rất lớn vậy. Và ông gì cũng không nên làm một mình, ông nên khuyên đó, nhiều người làm cùng ông. Tất cả những đệ tử của ông sau này ông khuyên họ gì? Khuyên họ làm theo ông. Và tất cả những người đó sau này đều sẽ được thành, đều thành Phật cả đấy. À, chúng ta thấy Đức Phật hay không? Rất hay. Giác hành viên mãn là như thế. Các vị Bồ Tát đã có tự giác, có giác tha. Giác hành viên mãn chưa có, được từng phần thôi, còn chưa được giác hành viên mãn. Đến như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, Đại Sĩ mới chỉ được có tự giác và giác tha. Giác hành viên mãn chưa được hoàn toàn, được từng phần trong cái giác thứ ba ấy. Còn đối với chúng ta thì tự giác chưa? Hả? Tự giác thì tôi đi xuống luôn này. Cái vị mà tự giác ngộ được hết rồi, tôi phải ngồi đây làm gì nữa? Có đúng không? Các vị mà tự giác, tức là tự giác ngộ, tự hiểu biết hết tất cả giáo lý của Đức Phật, tứ diệu đế, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, 37 phẩm trợ đạo đó thuộc lòng lòng vách vách. Tứ niệm xứ là gì? Tứ chính cần là gì? Tứ nhi túc là gì? Vân vân đó, bát thánh đạo là gì? Hiểu hết rồi. Rồi đến nhấn đến các gì, các bộ kinh đại thừa thẩm thâm vi diệu như là Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Bát Nhã cũng hiểu được hết rồi, thì tôi phải ngồi đây làm gì nữa? Cho nên chúng ta tự giác chỉ mới được một phần nhỏ của tự giác. Đó là sao? Đó là tự hiểu được đời là vô thường, đời là vô thường. Hiểu được là có thân này là khổ, các vị đang muốn thoát khổ, hiểu được vô thường cho nên muốn đăng muốn cái cầu cái pháp gì, cái pháp chân thường, cho nên mới đến đây để niệm Phật, để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Hiểu nhưng sờ mó được nó thì trong này cũng còn ít người lắm. Tự do tự tại được, làm chủ được cái hiểu ấy, trong này đảm bảo các vị cũng còn rất ít người lắm đó. Cho nên hiểu đâu phải là dễ đâu, giác ngộ đâu phải là dễ đâu, tự giác đâu phải là dễ đâu các quý vị. Tự giác hoàn toàn không phải là dễ. Tự giác hoàn toàn là như các bậc gì ạ? A-la-hán và Bích Chi Phật mới gọi là tự giác hoàn toàn đó. Trong này thì tôi đảm bảo là chưa có ai chứng được quả A-la-hán và Bích Chi Phật ở đây cả. Tôi dám khẳng định như thế đó. Cho nên chúng ta chưa hoàn toàn tự giác, mới giác từng phần đó. Có giác ngộ về một phần về nhân quả, giác ngộ một phần về gì ạ? Về cuộc sống là gì? Là vô thường, là khổ không, là vô ngã. Cho nên nay mới đến đây để nghe giảng, để biết thêm, để tu học, để được đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên phần tự giác chúng ta chưa đạt được hết, thì huống chi là giác tha. Giác tha cho đem sự giác ngộ để dạy bảo cho người, chúng ta cũng chưa làm được là bao cả. Đấy, mới có thể khuyên được một vài người đi chùa thôi. Họ hỏi thế nào là tam bảo, thế là quy tam bảo. Ồ, quy tam bảo hình như là quy ba lần thì phải, hay là hình như là quy ba ngôi chùa thì phải, có đúng không? Hả? Ai bảo đúng thì giơ tay, ai bảo sai giơ tay. Quy tam bảo là quy ba lần hoặc quy ba ngôi chùa, ai bảo sai giơ tay. Ai mà nói sai tôi mà chứng minh là đúng, các vị chết với tôi à. Rồi được rồi, cảm ơn Phật tử. Ai bảo quy tam bảo là quy ba lần hoặc là quy ba ngôi chùa thì giơ tay. Hả? Ơ, sao các vị ba phải thế? Ai bảo quy Tam Bảo là quy ba lần ở ba ngôi chùa, giơ tay nào. Nào, bên này mạnh dạn nào. Bên kia không ai giơ tay à? Được, tạm ổn. Cho một tràng pháo tay. Quy Tam Bảo chính là quay trở về nương tựa vào ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng, chứ không phải là quy Tam Bảo là gì, là quy ba chùa, cũng chẳng phải là quy ba lần. Ngày xưa chúng tôi đi học trung cấp, có một vị vào bạch với cố hòa thượng chùa Hương: A Di Đà Phật, bạch hòa thượng, cả đoàn chúng con đã đi quy được hai chùa rồi, năm nay chúng con bố trí là đi vào chùa Hương quy một chùa nữa cho trọn vẹn cái quy Tam Bảo ạ. Xin hòa thượng là gì, xin thượng tọa là gì, bất chút thời gian để quy cho con. Chúng con quy ở chùa Quán Sứ là một bảo này, chúng con quy ở chùa quê nhà con là một bảo, bây giờ chúng con muốn về chùa Hương để quy lần nữa cho nó đủ ba bảo. Ôi giời, mọi người cứ cười bỏ là quy Tam Bảo là gì, là quy ba chùa, quy ba lần, quy Quán Sứ là trung ương giáo hội, quy ở chùa quê là gì ạ, gọi là quê hương là chùm khế ngọt mà, và muốn đi về chùa Hương để quy nơi cái Đức Quán Thế Âm nữa để cho đầy đủ quy Tam Bảo, tức là ba lần để quy đến ba ngôi chùa để quy y. Mọi người cười bò cả ra đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng giác tha, nếu chúng ta không học, không hiểu, không có trí tuệ, chúng ta rất khó để mà giáo hóa mọi người. Vì vậy mà làm tăng ni, làm Phật tử là phải gì? Tuổi trẻ thì phải ráng mà học, ngày đêm phải học. Không học sau này chúng ta có gì để mà nói cho tín đồ Phật tử, có gì để mà giáo hóa, có gì để mà giác ngộ cho mọi người. Cho nên cần phải học. Phật tử chúng ta cũng cần phải học. Học thì chúng ta trước hết chúng ta học được là chúng ta tu đúng. Thứ hai nữa là chúng ta gì? Đem giác ngộ cho những người thân của chúng ta, bạn bè của chúng ta, hàng xóm láng giềng của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thì phải ráng để mà học. Cái từ tôi đang giải thích, cái từ Phật, từ Bụt đó, từ Buddha đó, Phật đó là giác đó. Đấy, từ lúc nãy giờ dành mười mấy phút dành cho cái giải thích chỉ một cái từ đó, Buddha, tức là Phật Đà là Bụt đó, là tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn đó. Đấy, thôi chúng ta trở vào bài học mục B, phần tiếp theo ở trong bộ niệm Phật thập yếu này. Hôm nay chúng ta sang mục sang phần tiếp theo nữa là mục B, giới thiệu lời văn phát nguyện của tiền nhân. Mục này giới thiệu những lời văn phát nguyện của tiền nhân. Lời văn phát nguyện của tiền nhân đây chính là lời văn phát nguyện của các bậc tiên hiền cổ đức, các bậc tổ sư của chúng ta vậy. Tiết thứ 24, văn phát nguyện của ngài Liên Trì và Tử Vân. Những cái bài phát nguyện đó, cái bài văn phát nguyện của ngài Liên Trì và Tử Vân. Ngài Liên Trì chính là gì ạ? Là bát tổ, tức là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông đó, Trung Hoa. Ngài Tử Vân chính là gì? Ngài soạn ra cái bộ sám nguyện Tịnh Độ á, mà ngày trai mà các sư ở miền Bắc chúng ta đi ăn cư đó vẫn hay gì ạ, vẫn hay hành trì đó, cái bộ sám nguyện Tịnh Độ á, đó là của ngài Tử Vân. Ngài Tử Vân hay gọi ngài Tuân Thức, Tuân Thức cũng là tên của ngài, Tử Vân cũng là tên của ngài. Trong mỗi thời khóa Tịnh Độ, đây là lời của tổ. Ngài hướng dẫn cho chúng ta, ngài chỉ dạy chúng ta. Ngài nói rằng trong mỗi thời khóa của Tịnh Độ, sau khi trì niệm, hành giả liền lễ Phật cầu chứng minh, rồi quỳ xuống đọc lời văn sám nguyện hồi hướng. Phần này rất quan trọng, Vì là lúc dùng tâm niệm mình đem công đức đã tu quy hướng về nơi mình mong muốn, tức là Đức Đệ Nhị Tổ Thiền Tâm á, cụ dạy là trong mỗi cái thời khóa tịnh độ, tức là đối với Phật tử, tăng ni Phật tử tu tịnh độ của chúng ta, thì sau khi tu tập các hành giả, tức là những người tu tập liền là gì, lễ Phật để cầu chứng minh. Chứ chúng ta vì chúng ta nương vào cái pháp tu gì, cái pháp tu gọi là tự lợi và lợi tha. Tự lợi và lợi tha, một pháp tu của chúng ta thì cả về phần tự lợi và cả về phần lợi tha đều có, cả về phần tự tu và cả về phần nương vào tự lực và tha lực đều có. Tự tu tức là tự lực, nương vào nguyện lực của A Di Đà Phật, thần thông công đức của A Di Đà Phật để cầu vãng sinh, đó gọi là tha lực. Tự lực và tha lực chúng ta đều gì, đều nương vào để tu. Cho nên mỗi một khóa hành trì tu tập xong, chúng ta thường là gì, thường lễ Phật để cầu chứng minh, rồi quỳ xuống đọc lời văn sám nguyện hồi hướng. Chúng ta không quỳ thì chúng ta gì, chúng ta hãy đứng. Cái bài phát nguyện của chúng ta là bài gì nhỉ, rất ngắn đó: nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, nếu có ai thấy được và nghe được, thấy tức là thấy đạo tràng chúng ta tu hoặc thấy mình tu, nghe tức là nghe lời chúng ta đọc kinh, chúng ta niệm Phật, vân vân, tức là thấy hoặc nghe chúng ta tu tập đó. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm gì, phát tâm Bồ Đề. Ai thấy chúng ta tu, ai nghe thấy chúng ta tu, ai nghe thấy gì đạo tràng chúng ta tu, ai thấy đạo tràng chúng ta tu, chúng ta đều nguyện cho họ gì, đều phát tâm tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm gì, nói nôm na tâm Bồ Đề tức là tâm gì ạ, tâm thiện vậy. Phát tâm Bồ Đề tức là đầu tiên gọi là phát thiện tâm vậy. Phát cái tâm thiện đó thì đó chính là cái tâm bỏ ác làm lành lánh chứ hành thiện vậy. Đó chính là cái tâm gì, tiến lên bỏ ác làm lành lánh chứ hành thiện xong tiến lên là gì, đó là học pháp. Và học pháp ở đây đầu tiên là học nhân quả, học về đạo đức, học về oai nghi phép tắc của nhà Phật vậy, và học tu tâm sửa tính vậy, cho đến gì, cho đến khi mà tỏ ngộ chân lý, chứng đắc quả vị, giải thoát sinh tử, đó gọi là gì, đó gọi là phát Bồ Đề tâm. Chưa được, chưa viên mãn, tự mình đã thoát ly sinh tử chưa viên mãn mà còn phải phát nguyện để tần độ chúng sinh đồng thành Phật đạo, đó mới gọi là viên mãn phát Bồ Đề tâm. Tâm Bồ Đề là gì, là bao la, là rộng lớn như thế, không thể diễn giải bằng hết ý nghĩa. Cho nên á, tất cả những ngôn ngữ đều là gọi là múa tay có hư không này mà thôi. Tay giơ lên thì thấy, tay bỏ xuống thì không. Đó. Ngôn ngữ nói về Bồ Đề tâm cũng tựa như thế, không thể diễn tả hết được, không thể lột tả hết tất cả những ý nghĩa thâm sâu, mầu nhiệm, huyền bí, thầm thâm, vi diệu của gì, của từ Bồ Đề tâm ấy. Cho nên tôi mới lấy ví dụ giống như gì, quơ tay lên hư không thế này, tôi giơ tay lên thì không, tôi bỏ tay xuống thì liền chẳng còn cái gì nữa vậy. Ngày xưa các tổ gọi là nhạn quá trường không, như lần điện chớp á, xẹt qua gì thái hư, xẹt qua hư không đó. Cho nên ở đây á, mới nói là phát Bồ Đề tâm đối với gì, đối với người tu chúng ta, đối với những con người á, hành trì theo pháp môn tịnh độ của chúng ta, hành giả hành trì theo pháp môn tịnh độ chúng ta, chúng ta niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó cũng chính là gì, phát Bồ Đề tâm. Không chỉ gọi là phát Bồ Đề tâm mà còn là phát Đại Bồ Đề tâm đó. Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc tức là phát Đại Bồ Đề tâm. Vì sao? Vì cụ nói rằng là gì, vì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc không phải là chán cái gì, cái cảnh khổ cõi này để cầu sinh sang đấy để hưởng sự vui sướng của gì, của bản thân, Mà nói là gì? Nói là thấy cái cảnh khổ, thấy tất cả những nỗi khổ chúng sinh ở cõi này, cho nên chúng ta mới gì, mới phát nguyện cầu sinh sang đó để tu hành, để mong thành Phật, mau thành Phật, mong thành Phật và mau thành Phật. Mong và mau chứ. Mau tức là mau chóng, là nhanh chóng. Mong tức là mong muốn được thành Phật. Mau tức là mau chóng được thành Phật. Để làm sao? Để hội nhập Sa Bà, phân thân vô số, biến khắp mười phương, quảng độ chúng sinh, đồng thành tín giác. Chúng ta thấy không? Hội nhập Sa Bà tức là quay lại thế giới Sa Bà chúng ta này. Phân thân vô số tức là phân thân đó, là biến hình ra, dùng đại thần lực, đại thần thông, đại công đức đó, để phân thân ra vô số ở khắp cõi Sa Bà chúng ta này, ở khắp trăm thiên đại thiên thế giới, thậm chí là khắp mười phương thế giới, nơi đâu có chúng sinh khổ, nơi đó có gì? Có hóa thân của các vị đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đó là phân thân vô số. Không chỉ biến ra quái Sa Bà này mà còn gì, biến khắp gì? Mười phương, Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng Phương và Hạ Phương, đó là mười phương thế giới. Biến khắp mười phương thế giới. Tần độ chúng sinh, tức là độ khắp gì? Tất cả chúng sinh. Giống như Bồ Tát Địa Tạng vậy. Nếu mà Ngài mà không chứng được cái quả vị vô sinh bất thoái chuyển, chứ không được chứng được cái quả vị là nhất sinh bổ xứ rồi á, thì Ngài làm sao mà dám đi vào trong địa ngục để cứu từng đứa từ trong đó ra. Ngài không có đại thần thông, không có đại công đức á, Ngài vào đó thì nghiêu đầu ngục tốt nó nhốt Ngài luôn ở trong đấy chứ. Ngài không có đại thần thông, đại công đức, Ngài vào đó Ngài cũng cháy xém như gì ạ, như chúng sinh chứ. Ngài vào trong gì ạ? Trong lửa dữ mà. Ngài vào trong địa ngục A Tỳ tối tăm, Ngài nhìn thấy cái gì? Vì Ngài có thần thông, có đại thần thông, có đại công đức, cho nên Ngài vào tới cái nơi tối tăm như vậy thì quang minh nơi thân thể của Ngài phóng ra vô lượng hào quang. Mỗi hào quang có các vị hóa Phật và Bồ Tát ở trong đó. Mỗi hóa Phật lại phóng ra vô lượng hào quang. Vô lượng hào quang đó, mỗi hào quang lại có gì? Các Đức Phật và chư Bồ Tát. Các Đức Phật và chư Bồ Tát lại phóng vô lượng hào quang, trùng trùng điệp điệp như thế, vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận, bất khả tư nghị vậy. Cho nên những chúng sinh ở trong A Tỳ địa ngục tối tăm như vậy mà thấy quang minh của Bồ Tát, thấy quang minh của các đức hóa Phật, hóa Bồ Tát đấy, những vị nào mà thọ khổ ra hết, liền là phát Bồ Đề tâm, chỉ cần chắp một tay gì nhớ đến việc thiện, chắp một tay gì muốn làm việc thiện, thậm chí chắp một tay xá gì, xá Phật, xá Bồ Tát, A Di Đà Phật một câu thôi, liền là gì, Địa Tạng Bồ Tát. Với họ cảm thông. Giữa tâm thức của chúng sinh đau khổ trong địa ngục tâm tối ấy, cảm thông với quang minh, với công đức và với gì? Với tâm thức thanh tịnh, từ bi, bình đẳng của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên hai bên gặp nhau giống như gì các vị biết không? Tôi lấy một cái ví dụ cho thế gian chúng ta dễ hiểu nhé. Vì ví dụ thôi nhé, không phải là thật. Bồ Tát Địa Tạng ví như là cục lăng châm. Còn chúng sinh lúc bấy giờ đủ duyên thì ví như cục gì ấy? Cục sắt. Lang châm với sắt gì gần vào nhau thì nó bắt gì, tẹt sang một cái. Còn chúng sinh mà vô duyên thì giống như đất và giống như gì như chì vậy. Bồ Tát Địa Tạng có phóng quang tiếp độ như chúng sinh, vô duyên phúc báo chưa có, tội chướng chưa hết, tâm niệm chưa sạch thì cũng giống ví như chì như đất vậy. Bồ Tát Địa Tạng có phóng quang họ vẫn không nhìn thấy, giống như gì? Chúng ta giơ lăng châm vào như chì, nó có bắt không? Đất nó có bắt không? Không. Che trúc che nửa lá nó có bắt không? Cũng không luôn các quý vị. Cho nên phải có sự tương thông, có sự tương đồng về gì ạ, về thể chất đó, so với gì, sắt và lăng châm. Có sự dung thông như là giữa tâm thanh tịnh của Phật Bồ Tát với cái tâm ăn năn hối cải của gì, của chúng sinh vậy. Cái tâm nhận ra lỗi lầm và cầu mong sám hối, quay trở về với gì, với bản năng, với chân tâm, với bản năng từ bi thanh tịnh của mình từ khi cha mẹ sinh ra vậy đó. Cho nên đấy, nhà nho người xưa nói là nhân chi sơ tính bản thiện mà, thì thôi ta tạm cho như thế. Nhà Phật chúng ta quan niệm là nhân chi sơ tính vô ký, nhưng thôi cái lúc mới sinh ra nó vẫn còn thiện chán, cho nên thôi cứ cho là thiện vậy. Đấy, Cho nên đã phân thân vô số, biến khắp mười phương, tận độ chúng sinh, đồng thành chính giác là như thế. Đâu có phải chúng ta cầu sinh Tây Phương thì ngồi đó được hưởng thụ đâu. Nếu chúng ta mà có ai mà hiểu rằng người tu theo pháp môn tịnh độ là cầu sinh Tây Phương ngồi đó để hưởng thụ thì thôi đừng có tu theo. Nếu có tu A Di Đà Phật cũng không rước đâu. Vì thế giới Tây Phương Cực Lạc không có những cái kẻ mà chỉ có gì về đó được hưởng thụ. Giống như bây giờ ở trong ngôi chùa này mà đệ tử của tôi mà có sư ông hay sư bác hay sư cô hay bất cứ một vị nào đó mà nói rằng là gì, chùa chiền nó xây xong rồi thì phải ngồi để mà gì mà hưởng thụ chứ, tôi tống cổ ra khỏi chùa ngay. Tôi nói thật, chùa chiền xây xong đâu phải để hưởng thụ, xây chùa lên đâu phải để hưởng thụ, chùa xây lên là để hoằng pháp, để giáo hóa, để độ sinh. Thậm chí chùa chưa xây chúng ta còn nhàn rỗi, chùa xây xong có đông tín đồ Phật tử đến chúng ta phải bận bịu hơn. Bận bịu hơn là vì sao? Vì chúng ta phải gì ạ? Phải chấp lao phục dịch, phải làm công quả, phải làm các công việc Phật sự để gánh vác đỡ thầy, để cùng thầy gì ạ? Hoằng pháp, cùng thầy giáo hóa, cùng thầy độ sinh. Đó mới gọi là mục đích xuất gia của chúng ta là như thế. Chứ mục đích xuất gia chúng ta đâu có phải lánh đời để vào trong chùa một ngày 2-3 bữa cơm. Không phải. Nếu mục đích xuất gia chỉ vì 2-3 bữa cơm một ngày thì thôi ở ngoài đời chúng ta đi làm đấy mà ăn khói nợ, mắc nợ đàn na tín thí. Đó. Đó. Cho nên một số Phật tử nói rồi, nói với tôi rằng con thương thầy lắm. Tôi chỉ cười thôi, tôi nói gì đâu. Chỉ bảo con thương thầy lắm. Tôi không hỏi cái gì cả, nhưng người ta nói gì? Vì suốt cuộc đời của thầy xuất gia tu tập tưởng sướng mà suốt ngày cứ đi xây dựng hết chùa này đến chùa khác, suốt ngày cứ thậm chí là không xuất gia, có khi không sao mà xuất gia rồi còn nợ nần rất là nhiều. Nên là thương thầy lắm. Cái nợ của tôi nó khác với cái nợ của các Phật tử chúng ta ở nhà. Nợ với cái người đời, người ngoài thế tục khác nhau hoàn toàn các vị. Cái nợ của thầy cái nợ này mượn một chút cái nợ thế gian để làm cái gì? Để làm cái đạt được cái mục đích xuất thế gian cho gì? Cho vô số chúng sinh, cho vô số mọi người vậy. Các vị biết không? Năm 2012 thầy ở trên núi, thầy về thầy xây dựng cái giảng đường này. Và khi thầy xây dựng cái giảng đường này, trong túi có đúng khoảng độ tầm 20 triệu đồng. Thế là họ cũng nhoan nháp được 20 triệu đồng về đây khởi công đồng thổ, có đúng 20 triệu đồng. Lúc đó có cái xe đang đi. Đầu tiên là có một Phật tử họ cũng bảo là cúng 500 triệu. Thì cho nên thầy mới dám làm to như thế này. Đây hôm nay nói thật. Đầu tiên họ hứa với thầy là thế thầy cứ làm đi con cúng 500 triệu. Cũng 500 triệu. Chứ lúc đầu là tôi chỉ làm bằng một nửa cái giảng đường này thôi nhá. Làm một nửa thôi vì cái nhìn cái giảng đường ở trên chùa Tản Viên đấy mà, cái nhà pháp hội đấy, nó chứa khoảng 500 người, lúc đó là ngồi còn không đủ. Thì tôi nghĩ là về đây á làm thì cũng chỉ như thế thôi. Nó khoảng độ tầm 1000 mét vuông, khoảng 1200 là cùng thôi, ngồi được khoảng 500 người á, biết bao giờ cho nó đầy. Vì ngày đó giảng pháp mà được khoảng 300 người đó là gì ạ? Là khủng khiếp lắm rồi. À, là khủng khiếp chứ không phải là gì ạ, là ấy nữa, là ngoài sự mong đợi. 300 người đến ngồi nghe kinh đã là gì ạ, đã là khủng khiếp rồi. Bình thường chỉ có 30-40 bà vãi ở quê thôi mà bây giờ được 300 người đến là cả một vấn đề. Nghĩ như thế cho nên nó định làm bằng một nửa đây thôi, nhỏ chiều dọc, cắt chiều ngang, định làm như thế. Đo đạc hết rồi, đổ đất hết rồi. Thế Phật tử đến nói thôi thầy cứ làm đi, thầy mở rộng ra để con cúng 500 triệu. Chờ mãi chả thấy 500 triệu đâu. Thế là cuối cùng cái gì? Thế là bắt đầu là khi mà làm rộng ra thì các vị biết không? Lúc đó cái bờ rào của chúng ta đúng đến, đúng từ cái vách này lên này. Bên này là ruộng nhá. 7-8 cái mộ nằm ở khu này này. Dọc đây có 7-8 ngôi mộ. Ngôi mộ xây hẳn hoi nhá. Đấy. Thế lúc đó thì bà mở rộng thì họ bảo cũng 500 triệu nhưng mà chưa thấy tiền đâu. Thế thì tối hôm đó không, vợ chồng nhờ chú Thành cô Hoa lên chơi. tò nên là thầy thấy thầy đổ đất rồi đi ra, thầy nói là xây cái gì, thầy bảo xây cái giảng đường. Thế xong chú bảo ôi thì thầy xây thế này có hẹp quá không? Tôi bảo là đất có thế này thôi, cũng muốn xây rộng nhưng mà hẹp quá. Có người ta bảo cũng 500 triệu nhưng mà đất có thế này. Thế chú bảo thế ngoài kia người ta có bán không, thầy lấy thì liên hệ với người ta mà lấy là mở rộng ra một tí. Thầy xây thế này 1-2 năm sau là không đủ. Thế thầy bảo có tiền đâu. Thế chú bảo thôi thầy cứ lấy đi, vợ chồng con về thu xếp. Thế là mang lên, người này là khác nhá. Người này khác mang lên lúc đầu thì cũng mấy trăm triệu. Xong rồi bảo đó còn hơn 1 tỷ nữa thì không dùng đến và cho thầy vay. Thầy cứ lấy đất đi. Thế lấy hết mà dọc này lên, chuyển mồ chuyển mả trong vòng chưa đầy 1 tháng xong hết. Cả đằng sau này nữa này, đằng này nó cũng chỉ có đến khoảng giữa cái chỗ này thôi hết. Từ đây ra ngoài là ruộng dân họ đang cấy. Tất nhiên ngày xưa nó vẫn là đất chùa, nhưng mà bao nhiêu năm không có sư á, họ đã giao cho dân nó cày cấy và trồng sắn, trồng keo rồi, trồng bạch đàn rồi, chia cho dân rồi. Nay chúng ta chỉ lấy được cái dọc trên từ này lên thôi, còn cái dọc dưới họ vẫn chưa cúng lại, chưa bàn giao lại, vì đã chia cho dân rồi thì mình là phải thương thuyết để dân họ một phần là họ cúng, một phần là họ lấy lại một chút để họ đi mua chỗ khác để họ trồng màu cày cấy. Thế là một loạt thì trong vòng có mấy ngày, 20 ngày giải phóng xong hết, chuyển cả mộ xong thì khi đó mới xây ra động như thế này. 500 triệu nhà kia mất hút con mẹ hàng lươn chả thấy đâu cả. Đây là các vị biết không, làm xong móng rồi, làm xong cái kèo lên rồi. Thế cái chú thợ sắt, chú làm kèo, chú bảo thầy ấy chuyển tiền cho chúng con để chúng con giả tiền cho anh em thợ rồi các thứ, nợ người ta 2 tháng rồi người ta vẫn chưa có tiền thì nó không cho lên dựng. Biết làm thế nào? Cái xe đang đi ấy, thế là không ngần ngại một chút nào ấy, đem gì gọi thợ lên bán luôn. Thế là đi xe máy. Bán đi xe máy. Thế là làm xong cái nhà này. Cũng may là có một Phật tử cúng được toàn bộ cái tôn. Cái người mà cúng 500 triệu á thì họ chạy mất dép. Cúng cái bộ kèo sắt này này, chạy mất dép. Cúng tôn thì có Phật tử cúng được. Đất thì cũng có gia đình chú Phật tử ra Hà Nội chú cúng. Đấy thì mới làm ra như thế. Ngày đó làm ra thì cứ nghĩ rằng nó còn phải lâu, lâu mới có thể làm được, lâu mới có thể ngồi đầy cái hội trường này được. Nhưng mà Phật Bồ Tát đã sắp xếp. Có Phật Bồ Tát sắp xếp. Chúng ta chỉ có biết chân thành mà làm thôi. Còn thành công hay không á, có Phật Bồ Tát lo cho. Chúng ta có lo không nổi hết được đâu. Hòa Thượng Tịnh Không ngày chúng thường nói như vậy. Chúng ta cứ làm hết bổn phận và trách nhiệm của mình bằng tất cả cái tâm trong sáng, cái tâm chân thành của mình. Còn cái sự thành tựu là do Phật Bồ Tát gì? Bồ Tát lo. Đấy. Đi tu mà chúng ta nghĩ rằng đi tu để hưởng thụ là nguy hiểm rồi. Đừng bao giờ nghĩ rằng đi tu để hưởng thụ. Đi tu là để cống hiến, dâng trọn cái gì, cái chí nguyện, ý chí và tấm thân của mình để cúng dường Tam Bảo, để phục vụ chúng sinh. Trên thì khất cầu Phật đạo, để minh tâm kiến tính, tỏ ngộ chân tâm. Dưới thì theo bản nguyện, bản hạnh, bản hoài của chư Phật Bồ Tát, noi theo các ngài để giáo hóa độ sinh. Dù gian lao, dù vất vả, chúng ta không được kêu ca, không được phàn nàn. Thì con đường này là chúng ta gì? Chúng ta đã chọn, có ai bắt chúng ta đi đâu. Ví dụ như đi bộ đội chẳng hạn thì gì ạ? Bị gọi đi lính chứ, chứ có ai gọi đi tu đâu, đúng không? Bị bắt đi lính thì gọi đi lính, chứ có ai bắt đi tu, có ai gọi đi tu đâu. Đi tu là tự mình gì ạ? Tự mình phát bồ đề tâm mà. Đi theo con đường giác ngộ, đi theo chân lý mà Đức Phật đã tìm thấy, tự chúng ta giác ngộ chúng ta đi theo mà. Cho nên khó khổ chúng ta kêu, hơi khó hơi khổ một chút chúng ta bỏ thì làm sao mà đến được cái đích vô thượng bồ đề, giác ngộ chúng sinh đồng thành trí giác được. Đấy, Cho nên chúng ta mới thấy thì cái phần hồi hướng phát nguyện của đạo tràng chúng ta là nguyện đem công đức này trang nghiêm phần tịnh độ vân vân đó. Rồi cho đến cái câu gì? Trên đền bốn trọng ân, dưới thì cứu ba đường khổ. Cái bài phát nguyện của đạo tràng chúng ta không phải là thầy bịa ra đâu nhé, bài đấy là bài của các tổ, rất ngắn. Nó ngắn để làm gì? Để phục vụ cho cái thứ nhất là các cụ già ấy, không biết đọc không biết viết thì học như thế nó càng nhanh thuộc. Cái thứ hai là để cho các cụ trẻ, các cụ già là để cho các cụ trẻ, nhưng mà đọc nhiều văn nó thì gì? Gọi là văn phồn tắc yếm. Trong Sa Di Luật Giải có câu là văn phồn tắc yếm, tức là đọc nhiều thì gì? Dễ sinh tâm mới nhàm chán. Cho nên mới chọn cái bài văn phát nguyện ngắn thôi. Còn cái bài văn phát nguyện của Ngài Liên Trì Đại Sư và của Ngài Tử Vân thì dài hơn. Rồi chúng ta sẽ học, trong nay mai chúng ta sẽ học cái bài ấy đó. Cho nên ở đây mới nói là sau khi những người tu theo pháp môn tịnh độ chúng ta tu tập được đem công đức là hồi hướng, phần này thì rất là quan trọng. Cái phần hồi hướng này rất là quan trọng với chúng ta, vì là lúc dùng tâm niệm mình đem công đức đã quy hướng, đã tu tập được để gì? Để hướng về cái nơi mình mong muốn. Này mình, nơi mình mong muốn đó là ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở trên trời á? Hả? Hay ở dưới gì? Hay dưới đất? Chẳng phải trên trời cũng chẳng dưới đất, mà ở Tây, Tây phương cực lạc thế giới. Nơi ấy có vị giáo chủ, có một bậc thầy khả kính đang chờ đón chúng ta. Đó chính là Đức Từ Phụ A-di-đà vậy. Nơi ấy còn có những người thầy, có những người anh, sư huynh của chúng ta, đó chính là Quan Âm Thế Chí Văn Thủ Phổ Hiền Địa Tạng Đại Sĩ vân vân vậy. Nơi ấy có còn có gì? Có rất nhiều những người bạn hiền đang chờ chúng ta, đó là chính là những bậc gì? Các hàng Bồ Tát, các vị hành giả, các bậc thượng thiện nhân, A La Hán vân vân ở thế giới đó đang chờ kết bạn với chúng ta vậy. Cho nên đấy mới gọi là đem cái công đức tu tập ấy để hồi hướng về cái nơi mình gì? Mình mong muốn là như thế. Như chiếc thuyền trôi đi, cụ lấy ví dụ tiếp, như chiếc thuyền trôi đi, tuy do kẻ chèo hay động cơ thúc đẩy. Chèo tức là cái thuyền, ngày xưa thì chèo bằng tay thì gọi là kẻ chèo, bây giờ thuyền máy, xuồng máy thì gọi là động gì? Động cơ. Do có động cơ hoặc do người chèo mà con thuyền đó đi, hoặc là do gió mà gì? Nó đi. Nhưng nó đến tiêu điểm nào là bởi do người, người gì ạ? Người chèo lái vậy, người cầm lái vậy. Có đúng không? Chúng ta bơi thuyền, muốn là thuyền rẽ sang bên bên trái thì phải chèo tay nào? Các vị biết không? Chèo tay nào? Chèo tay gì? Chèo tay phải đúng không? Thì chúng ta chèo tay phải thì cái mũi nó sẽ gì? Sẽ rẽ sang bên trái. Mà chèo tay trái thì mũi nó sẽ rẽ sang bên bên phải. Giống như người lái xe vậy, muốn quặt sang bên phải mà cứ ngoẹo đầu nó sang bên trái có được không? Không, ngược lại. Muốn đi sang bên trái mà cứ ngoặt cái đầu xe sang bên phải, vặn vô lăng sang bên phải cũng không được vậy. Cho nên ở đây mới nói là gì? Cái sức chèo, cái động cơ đẩy là khiến cho con thuyền đi, nhưng hướng tới đích là do người gì ạ? Người lái. Do người chèo, người lái vậy, do người cầm lái vậy. Đấy. Cho nên là chúng ta tu tập đem công đức này để hồi hướng về thế giới nào, đó là do chúng ta. Nếu chúng ta tu tập bảo là thôi ở lại thế giới này để hành Bồ Tát Đạo không sao, chúng ta vẫn ở lại được. Nhưng hành Bồ Tát Đạo bây giờ thời Phật còn á, chính pháp của Đức Phật còn á, thì còn được hơn 9.000 năm nữa theo như huyền ký của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật tồn tại 12.000 năm thì chỉ còn có hơn 9.000 năm nữa thôi. Giáo pháp của Đức Phật không còn nữa ở thế gian này. Chúng ta ở lại thế gian này chúng ta có gì? Cho dù có xuất gia, có giáo hóa, có độ sinh cũng chẳng ai gì, ai nghe thấy chúng ta, chẳng ai muốn nghe chúng ta. Nào, độ được không? Không được. chúng ta còn vướng vào cái tấm thân. Thậm chí là chúng ta thấy gì? Đấy, Việt Nam chúng ta thấy gì? Thiền sư Từ Đạo Hạnh ở thời nhà Lý, trong thiền huyền tập anh nó rất nổi tiếng. Khi còn là vị sư thì ngài giáo hóa độ sinh rất nổi tiếng, nhưng khi tái sinh làm vua Lý Thần Tông rồi á thì lại bình thường thôi. Bình thường, rất bình thường thôi. Các vị học lịch sử mà xem, rất bình thường thôi. Đó, cho nên đâu phải dễ. Ở lại thế giới đấy độ sinh không phải dễ, ở thế giới này độ sinh không phải dễ. Vì vậy mà về Tây Phương Cực Lạc học hành đến nơi đến chốn rồi á, chứng được cái quả gọi là bất thoái chuyển rồi á, tam minh lục thông đều đầy đủ rồi á, được Phật đã thọ ký cho rồi á, được Phật phó chúc, được Phật giao nhiệm vụ cho đi đến đấy đến đấy để làm việc đấy á, thì chúng ta vô tư. Ví dụ bây giờ chẳng hạn, thầy gọi điện cho có việc gì ở ngoài xã hay ngoài thị xã, quay dưới thành phố ở trung ương vân vân chẳng hạn, thầy gọi điện cho các bác lãnh đạo ở đó bảo là ở chùa có việc như thế này thế này, nhưng hôm nay thầy bị bận với vì công việc gì đó thì không ra được, thầy cho sư ông hay cho sư cô hay cho đệ tử của thầy ra như thế, thì có gì nhờ các bác giúp đỡ. Chúng ta thấy không, chỉ cần một câu nói của thầy như thế, đệ tử của thầy ra tới nơi á, họ tiếp đón đàng hoàng ngay, họ hướng dẫn cho tận tình ngay. Nhưng mà thầy không nói một câu gì á, tự ý là gì, ôi giờ thầy làm được mình cũng làm được chứ, người ta làm được mình làm được, thầy làm được mình cũng làm được. Tò đi ra, người ta hỏi thầy ở đâu ấy, bà chùa Khai Nguyên, thầy ra làm gì đấy, tôi đi ra đây làm cái việc này cho chùa. Người ta gì, vâng thì có việc gì thầy cứ trình bày, thầy cứ nói. Nhưng nói xong rồi, mình nói xong rồi, nó bảo cái việc này tôi chưa nghe thầy Đạo Thịnh nói cái gì cả, chưa nghe thầy chủ trì nói cái gì cả, việc này thôi thầy cứ đi về đi, bao giờ tôi nghe thầy Đạo Thịnh nói tôi xem xét sau. Vì sao? Vì thầy Đạo Thịnh là chủ trì, còn các ông các cô các bác đâu phải là chủ trì, đi ra đâu họ có làm việc. Nếu như mà tôi gọi điện trước thì khác, tự mình ý mình đi ra đòi tôi làm việc ấy, thay mặt chùa Khai Nguyên để làm việc đó việc đó, không bao giờ người ta tiếp, mà có tiếp cũng không bao giờ đó, được việc đấy. Cho thế, cho nên mới nói là ta về Tây Phương rồi, chứng được quả vô sinh pháp nhẫn rồi, nhưng mà vẫn còn phải nương vào nguyện lực của gì, của A Di Đà Phật để đi, vẫn còn phải xin bạch với Đức Phật của mình, Đức Phật A Di Đà là gì, ngài bố thí cho con đó, đi thế giới nào để giáo hóa độ sinh. Đức Phật bảo thôi, con có duyên với Sa Bà thế giới, trước đây con nó từ đó mà về đây, nay con nên đi về đấy đi. Phật Bồ Tát sắp xếp cho, A Di Đà Phật sắp xếp, ta đi về thế giới này ta làm việc rất dễ à? Tất nhiên nó không có cái gì mà nó 100% đâu, nhưng mà nó rất dễ. Ví dụ như thầy sai đi làm một cái việc gì đó cho chùa cho thầy, thầy gọi điện người ta báo trước rồi, mặc dù ra có thiếu thốn cái này phải quay về để làm thêm hồ sơ thủ tục, nhưng không sao, làm xong đủ mang ra họ tiếp ngay, làm ngay. Đó, thế lấy ví dụ như thế chúng ta có hiểu không? Hả? Hộ thân, cái thấy thì mắt chữ A miệng chữ O không biết có hiểu gì không. Đấy, đại ý thầy muốn nói tới chúng ta là gì? Nói là chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, về nơi đó rồi, ngoài cái tự thân tự lực của mình tu tập ra, thần thông công đức của mình ra, còn có cái sự gia trì của A Di Đà Phật nữa, của mười phương ba đời chư Phật nữa, cho nên những công việc Phật sự chúng ta đi làm gì nó rất là dễ dàng, đi đến đâu làm việc gì thì thành công việc đó vậy. Đó, đại ý là như thế. Cho nên đây mới nói là gì, là chúng ta hướng về Tây Phương Cực Lạc để cầu sinh trình độ, cũng giống như là người lái thuyền vậy, chèo lái con thuyền vậy. Phần phát nguyện của người tu trình độ tức là giai đoạn dùng tâm niệm lái con thuyền niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Đấy, trong này cụ tổ cũng nói đấy. Đấy, chúng ta dùng cái tâm niệm của mình để cầu sinh Tây Phương, mà chúng ta lái con thuyền đó về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chứ nếu mà chúng ta phát nguyện sinh lên quái trời Đâu Xuất, hay quái trời Đao Lợi, hay quái trời Hóa Lạc, hay quái trời Phi Trưởng Phi Tưởng Xứ, chết luôn. Đấy, chúng ta cầm lái mà đi lái lên đó thì thường hết phúc báo, trên đó chúng ta lại rơi tọt xuống gì ba đường ác đạo như thường các quý vị. Cho nên nhất định không lên đó, nhất định không cầu lên đó, mà chỉ cầu về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên cả ngày xưa mà các thầy đi tụng cái bộ Nhật Tụng ấy, ngày xưa bộ Chư Kinh Nhật Tụng ngày xưa có cái đoạn là gì ạ, Tôi nguyện đem công đức này thì chẳng cầu phúc báo nhân thiên, mà chỉ cầu duy nhất cái gì ạ? Đạo vô thượng bồ đề. Không cầu phúc báo nhân thiên, đó là trời người, mà chỉ cầu gì ạ? Đạo vô thượng bồ đề, tức là cầu thành gì? Thành Phật mà thôi. Đó. Ở đây nói là gì? Nói là hướng cái tâm niệm để lái con thuyền đi về tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. Nhưng có nhiều liên hữu không chú ý tới điểm này, lại tuyên đọc những bài văn có tính khuyến tu hơn là sám nguyện đại để như các bài. Đấy, tổ nói là gì? Có những người tu tịnh độ niệm Phật nhưng mà không lái con thuyền về Tây Phương, không lái con thuyền tâm ý về Tây Phương, mà đi đọc những cái bài phát nguyện có cái tính cách như là gì? Là khuyến tu, tức là khuyên tu hơn là gì? Là đem phát nguyện về Tây Phương. Như sao? Cụ dẫn ra như thế này: như các bài Trốn Thảo Lư An Cư Dưỡng Tính. Cái bài này là cái bài của những người tu thiền. Những cái ngày bài tu thiền họ, một vị thiền sư bên Trung Hoa họ viết cái bài này. Trong đây có cái câu là Trốn Thảo Lư An Cư Dưỡng Tính, tức là ở chốn am chanh. Thảo Lư tức là am chanh, am cỏ. An cư tức là ở yên. Họ tu tập ẩn mình ở trong đó để tu tập, để nuôi dưỡng cái tâm tính của mình. Cái đấy là khuyến tu thôi, khuyến thiện khuyến tu thôi, chứ không có bài kệ ấy. Cái bài phát nguyện đấy, bài kệ đấy gì? Không có nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đọc cái bài đó chỉ là đọc bài khuyến tu, khuyến thiện mà thôi, chưa phải là phát nguyện về Tây Phương. Vậy mà có người á, cụ nhị tổ cụ nói là có người tu tịnh độ là cứ thích đọc cái bài đấy, chứ không cái đọc cái bài khể thủ Tây Phương, cũng không đọc cái bài gì ạ, nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung vân vân. Đó. Hoặc có người thì đọc gì ạ? Đọc bài gì? Cuộc hồng trần xây vần quá ngán. Tức là cuộc hồng trần á, tức là chỉ cho cái cuộc đời này gì ạ? Nó như bể dâu á, hồng trần á, nó chỉ cho cái hồng là gì? Hồng trần nó chỉ cho cái bụi đỏ. Chúng ta nhìn đi qua cái con đường đất đỏ mà ô tô nó trời nắng mà nó đi qua hình mà cái đi qua cái bụi gì đỏ nó mờ mịt, cái này hồng trần đó chỉ cho cái hạt bụi gì bụi mờ mịt đi, đó gọi là hồng trần. Cuộc sống của thế gian chúng ta nó khổ đau á, chằng chịt á, vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm được hết á. Người thì bệnh á, tim người bệnh, gan người bệnh, mắt người bệnh, mất ngủ rồi đủ các thứ bệnh hết. Nói về bệnh thôi đã vô lượng vô biên rồi, đúng không? Chứ còn nói về cái khổ khác nữa. Cho nên những khổ đau của chúng sinh, cái chữ hồng trần ở đây là chỉ cho những khổ đau của chúng sinh. Chữ vai nghĩa đen nó là như là bụi hồng, bụi bẩn, bụi đỏ. Nhưng mà nghĩa bóng của nó chính là chỉ cho cái sự đau khổ, gian lao khó nhọc của chúng sinh vậy, của con người chúng ta, của kiếp người chúng ta vậy. Đó, cho nên cái bài mà có cái câu gọi là cuộc hồng trần xây vần quá ngán, ý cũng là chỉ để khuyến tu cho người ta chán ngán cái gì, cái cảnh bon chen đau khổ ở ngoài thế tục để mà gì? Để mà xuất gia, hoặc là để mà học Phật và tu Phật mà thôi. Xuất gia học Phật tu Phật, nếu không phát nguyện vãng sinh, không cầu sinh tịnh độ cũng khó có thể một đời để tự tu tự giác ngộ tự giải thoát được vậy các quý vị. Không phải đơn giản tí nào. Hay là gì? Hay đọc cái bài gì? Kiếp phù sinh tụ tán mấy lâm hồi. Ý nói gì? Kiếp phù sinh tức là chỉ cho kiếp con người sinh già bệnh chết đó. Đó. Tụ tán, tụ tức là hợp, là đến, tức là còn sống. Tán tức là gì? Là tan, là đi, là chết. Đó. Tụ hay gọi cho là sinh, là sống. Tan tức là gì? Là bệnh, là chết, là chôn vân vân. Nói nôm na nghĩa bóng là như thế, chúng ta dễ hiểu. Đấy, kiếp phù sinh tụ tán mấy lâm hồi. Mấy lâm chứ không phải mấy năm nhá, lâm, lâm lâm. L thì là cao. Mấy lâm hồi tức là chỉ cho gì? Rất nhiều vậy. Kiếp phù sinh tụ tán tức là đến đi sinh lão bệnh tử đó. Trải qua nhiều đời nhiều kiếp rồi vậy. Đó. Tất cả những cái bài kệ, những cái bài phát sám nguyện như thế, nó chỉ mang tính chất là khuyến tu khuyến thiện mà thôi, chứ nó không có gì, không có đường lối rõ ràng để đi về Tây Phương. Giống như người bơi thuyền nhưng mà gì bơi ra giữa dòng sông xong rồi ở đó để vui chơi, ở đó để gì gác mái chèo để nằm ngửa để lên trời để ngắm mây, Nếu mà nước yên sóng lặng thì chiếc thuyền vẫn ở tại đó. Nếu gió mạnh nước trôi thì cứ ngủ mà giấc, xong rồi ngắm trăng mà giấc, ngắm trời đất mây lành, ngâm thơ, ngẩng mặt lên trời ngâm thơ được một chốc, hoặc là ngủ thiếp đi mở mắt dậy có khi mình lại trôi dạt không biết đến đâu rồi. Đấy, cho nên ở đây ý tổ muốn nói là gì? Nên phát nguyện vãng sinh Tây Phương vậy, nên đem công đức để phát nguyện vãng sinh Tây Phương vậy, chứ đừng có hiểu lầm mà lại tu tịnh độ mà lấy đi đọc những cái bài chỉ mang tính chất là khuyến tu khuyến thiện thì cũng gì không nên. Cho nên các vị thấy trong cái bộ học đạo đức này này, tại làm sao chương đầu tiên thầy lại lấy gì, lấy lời Phật dạy, vì sao? Vì chúng ta là người theo Phật mà, chúng ta muốn đem cái giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật để giáo hóa cho gì, cho con em cháu chắt của tín đồ Phật tử chúng ta mà. Có một Phật tử nói với tôi rằng đọc quyển sách này rất hay, đọc đến đâu thấm đến đấy. Không chỉ một Phật tử mà có nhiều Phật tử nói với tôi như thế, đọc đến đâu thấm đến đấy, đọc chậm cũng thấm mà đọc nhanh cũng thấm. Vì sao? Các Phật tử nói với tôi rằng có thể là do thầy chuyển ra Việt văn hết, và cũng có thể là gì, về lịch sử chúng con cũng đã học qua rồi, và cũng có thể là gì, những cái này nó rất sát thực với cuộc sống này, cho nên nó đi vào lòng người, đọc đến đâu hiểu đến đấy, đọc đến đâu thấm đến đấy, đọc đến đâu gì thấy nó gì ngọt ngào đến đấy. Nhưng Phật tử nói rằng chỉ mong rằng cái quyển sách này được vào tất cả trong gì ạ, trong các ghế nhà trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3, để cho tất cả mọi người các em nhỏ nó đều được đọc cái quyển đạo đức này. Tôi nói rằng hơi khó, mong như vậy là hơi khó. Thầy chỉ mong rằng tất cả con em Phật tử của chúng ta, mỗi gia đình đều có một quyển sách này, ít nhất một quyển sách này, hoặc là mỗi bạn nhỏ trong một gia đình chúng ta có một quyển sách này, và hàng ngày các em nói gì lấy ra để đọc, đọc dần dần nó thuộc lòng và nó đem áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày là tốt lắm rồi. Phật tử nói với tôi rằng mong rằng quyển sách này sẽ được vào gì ạ, vào trong tất cả các trường học cấp 1 và cấp 2 trong cả nước của chúng ta. Tôi nghĩ rằng khó lắm. Vì sao mà khó? Vì cái chế độ giáo dục của đất nước chúng ta nói thế thôi, vẫn do Đảng lãnh đạo hết. Chúng ta không thể nào muốn giáo dục cái gì, giáo dục đưa cái gì vào đấy được đâu. Khó. Tốt đấy. Tốt không? Tôi khẳng định cái việc là tốt. Đức Pháp Chủ đã khẳng định là tốt. Mà tất cả chúng ta tôi nghĩ rằng đều khẳng định là tốt. Nhưng mà để đem vào trong cái trường học của các cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3, chắc chắn là đây là một việc gì ạ, còn khó hơn đó, bắc thang để leo lên gì ạ, để leo lên trời. Bảo bắc thang leo lên trời còn dễ hơn là đem cái bộ học đạo đức này vào dạy ở trong gì ạ, trong tất cả các ngôi trường của đất nước Việt Nam chúng ta. Vì sao? Vì trong này gì ạ, nếu chương 4 không thì được, chương 4 không nói về lịch sử không thì được. Về một vài chương chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, chương 6 thì được. Ấy chứ chương 1 là lời Phật dạy. Rất nhiều người họ không muốn gì đem giáo lý của Đức Phật vào áp dụng trong cái cuộc sống thực tiễn thường nhật của gì, của cả nước chúng ta. Thì có những người theo tôn giáo khác, có những người theo quan điểm khác, cho nên điều này chắc chắn không bao giờ được. Vì vậy tôi mới nói gì, bắc thang lên trời còn dễ hơn là đem quyển sách này để phổ cập giáo dục ở trong hệ thống giáo dục của đất nước chúng ta. Mà đặc biệt là chương thứ 12, cái chương cuối cùng nó có cái chương gọi là gì, nhẹ gót về Tây, tức là nói về việc tu tập về lúc cuối đời á, hướng cho ấy, các bạn trẻ rồi mãi nó cũng sẽ gì, sẽ lớn, lớn mãi thì cũng sẽ gì, sẽ già, già rồi sẽ phải gì, phải chết, chết rồi thì đi về đâu. Đây là một điều quan trọng đối với người học Phật chúng ta. Chết đi về đâu? Nếu chúng ta luôn đề ra được câu hỏi chết đi về đâu, sau khi chết chúng ta đi về đâu, thì chúng ta gì mới có thể để phát khởi cái tín tâm, cái thiện tâm để tu tập được. Đó. Mới hiểu sâu nhân quả, mới tin sâu, tin vào nhân quả, để tìm hiểu nhân quả và với tu tập được. Đấy. Cho nên cái chương cuối cùng của quyển học đạo đức này đó là chương gì ạ? Chương nhẹ gót về Tây. Cái bộ này chắc là phải thầy phải trong lần hiệu đính tới là phải ấy lại một tí. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ đưa cái lời giới thiệu của Đức Pháp Chủ lên đầu sau cái tranh của Đức Phật. Cái thứ hai, cái chương ấy, cái ghi là chương ấy, một như thế này chúng ta đọc này. Nếu mà đọc như thế này chúng ta không có đọc tên chương thì nó không hiểu được. Nó kiểu như đọc nó tràn, nó bỏ qua cái đọc tên chương được. Mà thầy mấy hôm nay thầy tụng là gì? Thầy thấy ghi là chương một với chương thứ nhất. Thì chúng ta đọc gì? Học đạo đức, chương thứ nhất, lời Phật dạy. Chương thứ nhất thì có cái lời Phật dạy nó có ba câu thì được, ba chữ thì được. Chứ chương một lời Phật dạy thì nói thì không, nó đang đọc sáu chữ thì bây giờ nó xuống còn có năm chữ thì rất khó, đúng không? Cho nên nó phải thêm chữ thứ vào, chương thứ nhất lời Phật dạy, học đạo, chương thứ nhất lời Phật dạy, đấng đại giác Thế Tôn dạy, được thân người là việc khó, nay mất rồi phải, nay được rồi phải giữ gìn, nếu để mất khó được lại. Đấy, chương thứ nhất nhé. Ví dụ chương thứ hai thì nó là gì? Chương hai biết ơn cha mẹ thì đọc cũng rất khó, thì chúng ta thì phải thêm vào rồi. Chương thứ hai biết ơn cha mẹ, cái từ biết ơn đó đọc gần với nhau, nó là bốn chữ. Tất cả từ chương hai trở đi cho đến chương thứ 12, cái phần đó, sau đều là bốn chữ. Bốn với hai thì là sáu rồi, nhưng mà đọc á, nếu mà chương một lời Phật dạy thì nghe nó rất khó vào. Chúng ta được chương thứ hai lời Phật dạy, chương thứ hai đây, nhầm khổ lắm, sách nó cứng nó chạy. Chương thứ hai biết ơn cha mẹ, hai cái từ biết ơn ấy, đọc gần nó vào, các sư nhớ nhé, lên dẫn chung nhớ. Chương thứ hai biết ơn cha mẹ, đạo làm con phải báo hiếu. Cái tiếng mõ chúng ta đánh gì, đánh vẫn đều tiếng mõ như thế. Chương thứ hai biết ơn cha mẹ, đạo làm con phải báo hiếu, cho nên tiếng mõ nó vẫn cứ đều như thế. Nếu chúng ta đọc là chương thứ hai biết ơn cha mẹ, nó dôi ra một tiếng mõ, đúng không? Cho nên chương thứ hai biết ơn cha mẹ, đấy, cái từ biết ơn nó nhanh lên. Ví dụ sang chương thứ ba cũng thế, chương thứ ba tu học đạo đức, cái chữ tu học á, gần sát với nhau. Sang chương thứ tư ân nặng quốc gia, thì tiếng mõ chúng ta vẫn đánh đều. Chương thứ tư ân nặng quốc gia, ân quốc gia luôn phải nhớ, chim có tổ người có tông, bậc có công ta phải báo, biết tự hào người Việt Nam, kiểu thế. Đọc như thế nó thành chương, thành mục rõ ràng. Đấy, các vị dân chúng nhớ và bắt được cái nhịp đó để cái chương 1, chương 2, chương 3 cho đến chương 10 đều là chương thứ nhất, chương thứ 2, chương thứ 3, chương thứ 4, chương thứ 5, chương thứ 6, chương thứ 7, chương thứ 8, chương thứ 9, chương thứ 10. Chương 11 nó có 3 từ rồi thì để nguyên, không có thứ nữa, mà chương 11, chương 12. Đúng không? Đấy, cách đọc như thế. Về chương 11 đấy là gì? Đây, chương 11 báo hiếu tổ tiên. Đó, chương 11 thì chúng ta đọc 3 chữ thì tới đây thì ấn bản lại lần 2, ghi luôn hẳn là chương 11 chứ không ghi ký tự La Mã thế này nữa, để cho chúng ta đọc thì dễ hơn. Chương 11 báo hiếu tổ tiên, chương 12 sao nhẹ gót về Tây, chương 11 báo hiếu tổ tiên, chương 12 nhẹ gót về Tây. Đó, hai cái từ đầu chúng ta nhớ đọc sát vào, hai từ đọc nhanh bằng một từ. Đó, thì nó sẽ được thôi. Đấy, các Phật tử bảo với tôi rằng hay là thầy bỏ mất đi, thầy bỏ mất chương 11, 12 đi để truyền cái quyển học đạo đức này vào trong ghế nhà trường. Tôi bảo nếu bỏ đi như thế thì nó còn gì nữa đâu, nó chỉ là phần thế học nữa thôi, nó không còn là Phật học nữa, không bỏ. Còn ai có duyên nữa thì người đó tự tìm đến mà gì mà xin mà thỉnh mà học mà đọc. Chúng ta không cứ là cứ phải vào ở trong nhà trường, họ không vào trong nhà trường nhưng mà về nhà con cái được bố mẹ giác ngộ, ông bà giác ngộ cho, bảo các con nó đọc nó tụng thì nó thấy ham thích, nó yêu thích thì sao, nó được đọc tụng. Ở ngoài quán chay của các bạn trong câu lạc bộ, cái tối thứ ba thì các bạn sinh viên và các em nhỏ đến đó để đọc tụng bài học đạo đức này, đọc tụng xong chia sẻ. Hôm qua được hơn 60 bạn, có cả hàng xóm ở đó rồi. Bố mẹ mang con sang để gì? Để cho con ngồi con tụng. Bố mẹ làm chi ngồi tụng với các con? Họ đến ăn chay, họ gì? Đến ăn chay xong rồi các bạn gieo duyên cho, mang về thỉnh cho quyển sách về đọc cái hay quá rồi gì? Bảo con cái đọc, đưa con nó còn ngại, đưa con ra đấy cho gì? Cho nó học. Đấy chính là gì ạ? Gọi là thời chính pháp thì Phật tìm chúng sinh, thời mạt pháp thì chúng sinh đi tìm gì? Tìm Phật vậy các quý vị. Phải không? Thời mạt pháp thì gọi là gì ạ? Chúng sinh tìm Phật. Hay là thời mạt pháp Phật tìm chúng sinh? Thời chính pháp thì chúng sinh đi tìm Phật. Còn thời mạt pháp thì Phật phải đi tìm chúng sinh để mà dạy bảo, để mà giác ngộ, để mà giải thoát gì cho chúng sinh vậy. Không đơn giản đâu. Ngồi một chỗ thì chỉ độ được những người có duyên với mình thôi. Còn nó muốn kết duyên với chúng sinh thì phải đi. Giống như Bồ Tát Địa Tạng mà ngồi ở Tây Phương Cực Lạc á, ngồi ở trên đài Liên Hoa thì Ngài làm sao mà độ được chúng sinh ở trong địa ngục, đúng không? Cho nên Ngài mới phát nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không, thể bách bất thành Phật là như thế. Ngài tội gì mà phải khổ? Vào trong địa ngục là gì? Cái mùi hôi thối ẩm ướt ở trong đó, chúng sinh nó kêu gào á, khóc thét và bẩn thỉu ở trong đó. Nhưng mà vì gì? Vì muốn độ chúng sinh cho nên mới vào đấy vậy. Thầy cứ ngồi ở chùa đây thì thầy sướng. Mùa hè này thì lên núi Tản Viên thì tu cho nó gì? An cư trên đây cho nó mát. Tội gì? Có phải không? Nhưng làm như vậy thì chỉ lợi ích cho thầy thôi, lợi ích cho một số các sư và một số những người Phật tử thôi. Còn những người á, họ chưa đủ duyên để gặp Phật Pháp. Họ cũng có thiện căn, nhưng mà chưa gặp được một vị thầy nào để giác ngộ cho họ, để có đủ cái đức tin cho họ, niềm tin cho họ, để họ gì? Họ phát tâm.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.